边这个风刀的法，各位公达一天到来公布了được nghe được gọi chia sẻ, nhất là cái đề tài con đường an lạc tại chùa Pháp Tạng đó. Hôm rồi chùa mình cũng có phát hành một số đĩa của thượng tọa, quý vị cũng đã được nghe qua. Hôm nay Phật tử của mình được trực tiếp nghe thượng tọa chia sẻ. Quý vị biết là công việc Phật sự của thượng tọa rất là đa đoan. Hiện bây giờ từ tòa trụ trì tới ba cơ sở chính là tổ đình Bửu Lâm, Phước Lâm ở tại Tiền Giang, và cái công tác thật sự hiện nay của từ tòa là phó ban Phật pháp trung ương và là phó ban hướng dẫn nam nữ cư sĩ Phật tử trung ương. Cái công việc của thầy rất là đa đoan như thế, mà sáng nay thầy cũng đi giảng ở tại chùa Linh Quang ở tỉnh Tiền Giang, nhưng mà cũng có hứa là sẽ sắp xếp chiều hôm nay về đây. Do cái thông tin ngày xưa giữa sư phụ với thầy là bạn học với nhau, cùng ngồi chung một mái trường, cho nên khi mà được biết và về đây chia sẻ với Phật tử tại chùa mình, thầy rất là hoan hỷ. Thầy xin có ít lời được giới thiệu đến toàn thể quý vị Phật tử.
Người ta biết cái nhân to, nhân nào cần nó gieo, nhân nào không cần nó gieo. và nhân nào để đưa đến đời sống an lạc và nhân nào không đưa đến đời sống an lạc. Thế là quan trọng ở trên bước đường tu. Như vậy thì bây giờ cái câu này thì nó nói Bồ Tát thì phẩm nhất. Mà Bồ Tát á, mình hiểu từ Bồ Tát trong nhà Phật người ta định nghĩa Bồ Tát là một vũ trình giác, là một chúng sinh đã giác ngộ. Chứ chúng ta lâu nay chúng ta nghe Bồ Tát mà chúng ta nói như ngày Quan Âm, ngày Thế Chí, ngày Địa Tạng, tức là những vị mà còn thần thông quảng đại, chúng ta thấy không? Ừ, mấy vị đó thì mình nghe ở trong kinh nói mà mình phải tư duy. Chứ còn nếu mà mình nghe trong kinh nói đó, mà mình hiểu theo ở trong kinh lấy cái tư duy của mình hiểu qua kinh đó là cái chuyện mình sai. Cho nên là trong nhà Phật thường có câu nói là y kiến diễn nghĩa thì tam thế Phật quan, mà ly từ diễn nghĩa thì đồng Phật quan nói. Tức là nếu y trong kinh kinh đó, mà diễn nghĩa ra đó thì quan với chư Phật ạ. À. Nhưng mà nếu lìa danh tự và giảng nghĩa đó, thì coi chừng đồng với quan. Đó là nền giáo lý của quan chứ không phải Phật. Như vậy thì đòi hỏi cái người Phật tử của chúng ta khi chúng ta nghe thì chúng ta phải thẩm thấu. Vì thế mà ở trong nhà Phật mình có ba cái phạm trù mà người Phật tử không thể nào mà không đi qua đó. Thứ nhất á là văn. Văn là mình nghe, lắng nghe. Mà tư là suy nghĩ. Rồi cuối cùng á là tu. Tu là để áp dụng những cái mà mình hiểu biết được qua trong đời sống của mình. Và người Phật tử cũng nhớ dùng cho thầy là gì? Giáo lý của Đức Phật là giáo lý tri hành hợp nhất. Quý vị nhớ điều này. Chứ nếu không nhớ cái này là chúng ta tu coi chừng chúng ta bị thất bại đó. Cái đầu tiên chúng ta phải nhớ là giáo lý Đức Phật là giáo lý tri hành hợp nhất, có nghĩa là gì? Biết và làm. Hai cái này phải đi song đôi với nhau. Những ai biết giáo lý Đức Phật mà không làm thì những người này giống như gã cùng tử mà sư Pháp Hoa đã trình bày. Quý vị nào có thông tin Pháp Hoa gã cùng tử đó. Tức là gã cùng tử này làm hơi làm hướng cho ông già mình 20 năm đó, mà biết hết tất cả những gia sản của ông già mình rồi, tiền bạc thâu già đưa ra thì gã cùng tử cũng biết hết. Nhưng mà cái chỗ ở của gã là ở mà chuồng bò, tức là ở chỗ cũ mà chuồng bò. Thì bây giờ đó, mình đem cái hình ảnh cái cùng tử dụ này nè, mình đi vào đời sống tu hành của mình. Thì nếu mà mình tu á, mình học giáo lý Phật mà mình không áp dụng được mình tu á, thì mình thấy là cái gì mình không biết. Hồi xưa giờ mình quy y rất là lâu rồi, có thể nói những người quy y là 20-30 năm rồi. Rồi cái nào mình cũng tụng á, Du Lan cũng tụng, Địa Tạng cũng tụng, Di Đà cũng tụng, Pháp Hoa cũng tụng, Hồng Danh Sám Hối cũng tụng, có nghĩa là tính nhiên mình cũng tụng. Như vậy thì chứng tỏ là gia tài của ông già mình, tức là Đức Phật, là mình biết hết rồi. Mình biết hết rồi, nhưng mà chỗ ở của mình là thế gian. Chỗ ở của mình là ông là thế gian, tức là khi mình chưa quy y Phật á, thì mình nhận thân hận là tật tốn, là ganh tị, là bổn thẻ, vân vân, tất cả những cái phiền não của mình có. Thì bây giờ 20 năm qua mình quy y Phật rồi, nhưng mà mình chưa được vào nhà Như Lai, tức là mình bước chưa được vào nhà Phật, mình cũng không mặc được chiếc áo của Phật và mình cũng không ngồi lên được cái bò của Phật ngồi. Như vậy thì rõ ràng là mình thấy đó này là mình biết giáo lý Phật nhưng mà mình không ứng dụng, thì cái này gọi là biết nhưng mà không có hành, không thi hành hợp nhất. Thế cho nên chúng ta thấy rõ ràng là rất là nhiều nơi ở trong nước cũng như ở ngoài nước, nhau rồi cái tiếng như vậy ở châu Âu thì cũng nói với thành tựu. Bây giờ mình không học nhiều. À, mình không học chấp lý nhiều, nhưng mà nếu mình thẩm thấu được lời dạy của Đức Phật á, mình chỉ cần mình nhìn cái cách thờ ở trong một ngôi chùa là mình phải cùng tu tinh mạnh đó. Chứ không cần chúng ta phải học giáo lý nhiều. Thầy nói ví dụ như bây giờ ở trong chùa chúng ta thường thờ đó, hai cái mấy cái hình ảnh mà thầy có làm nói đặc biệt, tức là nếu ở phía giữa là thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì một bên đây người ta thờ ngày Văn Thù, một bên đây người ta thờ ngày Phổ Hiền. Còn nếu mà thờ Đức Phật Di Đà đó thì một bên thờ Quan Âm, một bên thờ Thế Chí, đúng không? Tức là cái cách thờ này thông dụng nhất ở các chùa Việt Nam của chúng ta. Như vậy thì tại sao chư tổ của chúng ta lại thờ theo cái cách này? Tại sao không thờ Đức Thích Ca Mâu Ni rồi bên đây là thờ Quan Âm đi? Chúng ta thấy không? Tại sao chúng ta không hỏi là không thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi thờ nhà Quan Âm, mà khi thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại thờ nhà Văn Thù và nhà Phổ Hiền? Như vậy thì chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni việc nghĩa là gì? Là năng nhân, là tịnh mạng, là nhắn lặng, là Phật tánh sáng ở trong mỗi của chúng sinh. Thì bây giờ Đức Phật nói mình quy Phật ở trong đó có một cái quy lý là trở về Phật tánh sáng của mỗi con người, đúng không ạ? Còn quy sự là mình quy với các thầy, với Phật bằng hình tướng, bằng kinh sách, vân vân. Còn quy lý là mình trở về với Phật tánh hàng hữu của mỗi chúng sinh, rồi cái hòa hợp của mỗi chúng sinh đều có với Đức Phật là không có. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà chúng ta muốn trở về với Đức Phật á, thì cái việc đầu tiên á, cần có của người học Phật là chúng ta phải có trí, đúng không? Chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta phải có trí tuệ. Cho nên hồi nãy thầy mới nói Bồ Tát, phải nên mình nghe cái này. chúng ta có trí tuệ để chúng ta biết đâu là thiện, đâu là ác, đâu là việc cần làm, đâu là việc không cần làm, đâu là nhân chúng ta cần phải tạo, đâu là cái việc chúng ta cần phải cắt. Cho nên đòi hỏi mình phải có trí tuệ. Cũng cái việc đó xảy ra, nhưng mà đối với người có trí thì ta giải quyết việc đó rất là ổn thỏa. Nhưng mà người không có trí thì giải quyết việc đó rất là lúng túng. Cho nên mà mình muốn có trí thì việc đầu tiên chúng ta cần phải đến là gặp Ngài Văn Thù cái này. Chúng ta cần phải đến gặp Ngài Văn Thù cái này. Là bởi vì ở trong Phật giáo chúng ta, Ngài Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ đấy. Cho nên thường xưng danh Ngài là gì? Đại trí Văn Thù Sư ở Bồ Tát. Một khi mà xứng danh hiệu của Ngài là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tức là từ hiểu biết cùng một ở trong cái hàng Bồ Tát. Ngoại trừ Phật ra thì Ngài Văn Thù là người có đại trí, người có cái trí tuệ tuyệt vời nhất. Thì bây giờ cái người đệ tử Phật á, cái việc đầu tiên mà chúng ta cần phải phát huy đó chính là cái này. Cái đầu tiên chúng ta cần phải phát huy là bởi vì giờ các Phật tử thấy tại sao mà nó phát huy được trí tuệ. Quý vị nào có đọc ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật đã dạy rất rõ kinh Bát Đại Nhân Giác là ngu si thì sanh tử, tức là người nào mà vô minh, người nào ngu si á thì người đó chấp nhận sanh tử. Cho nên chính vì thế mà Bồ Tát phải làm gì? Quảng học đa văn, văn là nghe nhiều, học rộng, nghe nhiều, có nghĩa là muốn cho chúng ta hiểu biết giáo lý thật là nhiều. Mà muốn như vậy ta đến ta gặp Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cái này, ta gặp Văn Thù để ta hiểu được những lời dạy của Phật, hiểu được, bộc lộ được cái ý mà trong nhà Phật cái này. Cho nên thường chúng ta thấy các cái nhạc đường á, nhạc đường lớn chúng ta thường để bố thí di tại thiện nghiệp, tức là muốn nói cái gì, người tu của chúng ta chỉ lấy trí tuệ để làm thiện nghiệp. Con đường đầu tiên đến với đạo Phật phải đến bằng con đường này. Con đường trí tuệ chứ không đến bằng con đường vô minh được. Cho nên thầy nghĩ chùa Nguyên Ngộ của chúng ta tuy nhỏ nhưng mà Phật tử tổ chức tu học được là tốt. Cái này thầy nói là có những ngôi chùa lớn nhưng mà không tổ chức tu học được thì cũng để hành lễ cũng kiến vậy thôi. Cái quan trọng của chúng ta đến chùa là để học Phật, để học Phật, để hiểu giáo lý của Phật và áp dụng nó vào đời sống. Cho nên cái đầu tiên á, mình đến mình gặp Ngài Văn Thù chúng ta, tức là mình có tiếng, làm sao để mình có tiếng để mình biết là cái này mê tín, cái này chánh tín, cái việc này cần làm, cái việc này không cần làm. Chúng ta thấy không? Nhưng mà nếu chúng ta hiểu biết cái chỗ này, chúng ta chỉ đến gặp Ngài Văn Thù thôi thì không việc rồi. Nên cái này, cái biết này, Đức Phật bảo chúng ta là cái đại đường sách. Tức là chúng ta học mà không tu á, thì giống như cái đại cái túi cái đường sách chơi vậy thôi. Mà nếu không khéo chúng ta rơi vào một trong bát này gọi là thế giới gì không, tức là lấy cái trí thế gian của chúng ta đó mà hiểu vào Phật pháp thì nó sai rồi. Tại vì giáo lý Đức Phật là giáo lý để tu, cho nên thầy dạy các cái vị thanh niên mà học ở trong các nhãn sư đó, tức là những vị mà sau này đã làm nhãn sư đó và cũng từng đào tạo ra những cái khóa rồi, giống như thầy Tiến này, mấy thầy đó là làm trò để cho nên thầy thường nhắc các vị này là gì, những vì thầy bình thường là tu một, nhưng quý huynh đệ muốn làm giảng sư hết là phải tu gấp 10 lần. Gấp 10 lần là vì sao vậy? Vì không thể đem cái giáo lý Đức Phật mà nói theo cái sự hiểu biết của quý huynh đệ được. Tại vì giáo lý này khi xưa Đức Phật chứng ngộ, tức là Ngài chứng ngộ với cội Bồ Đề rồi, Ngài mới tuyên thuyết giáo lý. Cho nên mình nhìn mình thấy tất cả các cái vị mà là thánh đệ tử thường là khi đắc đạo rồi, Đức Phật mới bảo là các ông nên ra đi, đi để đem lợi ích cho chư thiên và mọi người. Chúng ta nhìn thấy không? Cho nên cái này thầy nhớ vào đường cái bạn, vào đường tôn sư cái bạn nói với thầy là khi con biết lỗi rồi con phải dạy người ta lỗi được. Cái này thầy tâm đắc nhất cái câu nói của bà đường, tức là mình muốn dạy người biết lỗi thì trước nhất mình phải lỗi được. Có nghĩa là mình muốn gỡ cái buồn vui trong lòng người ta, mình muốn gỡ cái phiền não trong lòng người ta, thì ít nhất trong lòng mình phải có một cái không phiền não. Thì không phiền não đó mình đem cái này là mình chia sẻ nó chứ có gì đâu, tức là qua con đường tu tập của mình á, mình chia sẻ với tất cả mọi người đi theo con đường này thì Đức Phật cũng phải nói. Thì Đức Phật Ngài trải qua ba tăng kỳ nhất, thì bây giờ Ngài nói với chúng ta là Ngài là đạo sư, Ngài là bậc đạo sư, cho nên Ngài chỉ con đường này tối, con đường này sáng, con đi theo con đường này. Thì bây giờ mình đi theo Phật, mình đi theo sau lưng Đức Phật, đó mình là đệ tử Đức Phật mà. Cho nên ở trong nước cũng giống như nước ngoài thầy thường nói, mà ở chùa Pháp thầy cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Ở miền Tây của thầy có một câu mà thầy đem áp dụng vào đời tu, thầy nói con nhà tông không giống nói, giống cách. Có nghĩa là mình là con của Phật, mình là sinh ra là mình là Phật tử mà, mình quy Phật rồi, ít nhất theo là mình cũng phải giống Phật chứ. Mà mình là con của Phật mà mình không giống Phật là sai rồi. Mà chúng ta nhìn Đức Phật đi, từ lời nói, từ tư duy, từ hành động, Đức Phật đều đem an lạc trong mọi người. Lời nói của Ngài cũng vậy, tư duy của Ngài cũng vậy, chúng ta suy nghĩ và hành động của Ngài, tất cả cái này gì lợi lạc của chúng sinh. Thì bây giờ mình là đệ tử của Đức Phật, ít ra mình không giống 10 Phật, thì mình cũng giống được 1-2 Phật. Con này đệ tử mà sang tay áo luôn cho đánh lộn, Để Đức Phật các bạn chửi lộn chúng ta, xin Phật cho con nghĩ luôn, không chửi lộn. Cái này đệ tử Qua Tu La, chúng ta đệ tử Phật, Phật cái này mới làm lộn rồi, đệ tử Qua Tu La, chúng ta đệ tử ta, đệ tử ta Phật cái này, đệ tử ta là phải tuyệt đối, nói là cái lời nói ôn hòa, suy tư là suy tư vì cái lợi lạc của mình và tất cả mọi người ở hiện tại và tương lai, rồi thậm chí cái việc làm cũng mang lợi cho mình và cho mọi người, cái đó mình là đệ tử của Đức Phật. Đệ tử Đức Phật, cho nên là cái chùa này á, là xin thượng tọa chủ trì quan hỷ là tôi thấy tự nhiên là bình thường á là quý vị chuyển khoản hơn 100, nhưng mà năm nay á tỏ trong lời quý vị có một lần là 300 mấy. Tôi lạ, tôi hỏi cái chú sư phụ sao vậy tụi con, sao mà đông thế? Nó trời sư phụ quý hỏi vô xin quý vị, họ nói là năm nay tặng thế rồi, tức là cuối năm nay là tặng thế, tháng 12 là tặng thế rồi, cho nên họ quý vị vậy nó chết. Nó hỏi vô quý vị rồi, quy rồi tôi không biết là đâu có làm cái bằng kịp, rồi bắt đầu một hai mấy bằng cũng gọi cái bằng nói con quy rồi thì tôi cái bằng nó đưa làm gì, nó đưa con đem về nhà thôi. Bà ơi, thầy nói bà nghe nghe, mình có chạy đó, bà cầm cái bằng này á là phải cẩn thận, nó không sao cẩn thận. Tôi nói cho bà biết, bà đừng có tưởng cái bằng này nó giống như là cái bếp bo để bà qua cửa dương dương nghe, cái đó là chạy lắm á, không sao chạy. Thầy tôi nói bà quy hoặc á, thầy đã nói rồi, có ba việc cần phải quy pháp, quy pháp bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngã quỷ, quy tăng bất đọa bản sanh, tức là quy pháp là không rơi vào ba cái đường ngang này nè. Bây giờ bà quy pháp bà nghĩ sao mà bà cầm cái bằng này bà đi xuống, bà đi xuống dưới bà đưa bà nói như mà nói tôi có cái bằng quy y, nhưng như nó ủa cái bằng quy y này đi lên mà con có Phật đi lên mà con có Phật đi xuống mà bà dỗ rồi, bà là đồ dỗ rồi chứng tỏ là bà là dỗ rồi, bà cầm cái bằng này bà đi xuống là chứng tỏ bà dỗ. Bà dỗ mà mới đi xuống, chứ nếu mà bà đệ tử Phật thật á là bà đi đâu? Bà đi lớn rồi. Tại vì quy y Phật có vô như địa ngục, quý Phật tử phải khẳng định cái này, quy y Phật là nhất định không rơi vào địa ngục khổ đau, quy y giới pháp thì không rơi vào ngã quỷ, mà quy y chư tăng là không đọa hoặc sanh. Ba cái này chúng ta phải khẳng định đối với người đệ tử Phật, phải nhất định phải làm cho bằng được ba cái này. Đấy, cái này thầy nói với quý vị để ý kỹ. Thế cho nên là thầy nói là chúng ta đến, chúng ta gặp ngài Phật Thù, chúng ta hiểu cái việc chúng ta tu. Cho nên hồi nãy thầy nói chọn cái hạt giống đầu tiên là cái này quan trọng, thì cái trí của chúng ta là quan trọng, cái hạt giống này là hạt giống tốt để quan trọng để chúng ta gieo cái nhân ở đang từ ngay cái nước ta bạn là tốt. Thì bây giờ đó, ta gặp ngài Văn Thù rồi đó thì chưa ổn, hồi nãy thầy nói bây giờ ta cần phải gặp một người nữa, đó là Phổ Hiền. Mà Phổ Hiền ấy, thì thường xưng ngài là gì, là hạnh nguyện, hạnh nguyện là lan đó, tức là ngài biểu thị bằng 10 cái hạnh nguyện mà ta thường đọc ở trong cái bài sách Phổ Hiền ấy. Nhất giả lệ kính chư Phật, nhị giả sinh tác Như Lai gì đó, tam giả vạn tu cúng dường, tứ giả phát khổ nghiệp trước gì đó, chúng ta thấy như vậy thì mười gặp hoàn hạnh có biên này rõ ràng là nó trong cái việc làm mà ứng dụng ngay vào trong đời sống của mình. Hồi nãy ta gặp ngài Văn Thù để ta biết đâu là đúng đâu là sai, bây giờ ta cần phải gặp ngài Phổ Hiền để ta làm, chúng ta thấy không? Cho nên là nếu biết mà không làm thì không có kết quả, nhưng nếu làm mà không biết thì thế gian người ta nói anh tích cực nhưng mà anh cộng với dấu nát thành ra thắng lợi, tức là anh tích cực thì nhưng mà anh làm nó có trí gì hết á, anh làm đâu là hư chuyện đó, thì rõ ràng là thắng lợi. Nhưng mà anh biết nhưng mà anh không làm thì không có kết quả. Ở ngoài đời người ta thường nói một câu á, đạo đức là khoa mà chăn quá chính là thiền, chính là từ chăn quá là trí thức, rồi người ta nói là trình độ chăn quá, chăn quá chính là trí thức, thì phải có hai cái này, có cái gì, có đạo đức, có chăn quá. Anh quá dân quá, anh không có đạo đức thì anh trở thành cái người cực kỳ nguy hiểm trong xã hội. Nhưng mà nếu anh có đạo đức mà anh thiếu dân quá cũng rất là khó. Khó, anh làm người được nhưng mà rất là khó. Để chúng ta thấy rõ không? Để cho nên ngay chỗ này thầy mới nói chúng ta rằng là gì? Cái việc đầu tiên á, ta nhìn vào chỗ này, ta gieo hạt giống. Hạt giống chúng ta để ý hạt giống. Cho nên thầy mới nói đầu tiên là hạt giống chúng ta phải lựa. Và trong cái pháp môn tu á, cái Phật dạy chúng ta đó, thì cái đầu tiên là ta đặt pháp và lựa chọn pháp môn, lựa chọn một pháp môn. Thì bây giờ là ta lựa chọn giống như ta lựa chọn giống vậy, ở bên ngoài cái giống nào kháng sâu bệnh này, cái giống nào tốt này, cái giống nào cho năng suất cao này. Thì bây giờ mình chọn cái hạt giống này là bồ đề, mình gieo trồng bồ đề. Còn quý vị nào mà tu theo tịnh độ thì chọn hạt giống là hoa sen. Hoa sen, hoa sen để nó tương xứng với chất phẩm của thế giới cực lạc, chúng ta trồng sen mà. Cho nên bây giờ ta trồng một là bồ đề hay là chúng ta trồng sen, mỗi cái này nó khác nhau. Bồ đề chúng ta thấy cái rễ nó rất là nhiều, cái rễ bồ đề là nó mạnh lắm, mà nó bám chỗ nào nó cũng sắm được, nó bám sâu ở trong lòng đất và nó bám rất chặt ở trong lòng đất. Để cho nên bây giờ người đệ tử Phật cũng vậy, ta trồng cái giống đầu tiên ta lựa đó là bồ đề. Đó, chúng ta thấy rõ này nè, mà bồ đề đó là giải thoát, bồ đề là giải thoát, chúng ta thấy rõ này là bồ đề là giải thoát, là trí tuệ. Như vậy thì cái chúng ta lựa là hạt giống này là hạt giống đầu tiên ấy, quan trọng. Thầy mới nói là cái đầu tiên của cái đường gieo trồng đó chính là lựa hạt giống. Chúng ta để ý lựa hạt giống. Cho nên hồi nãy thầy mới nói đó, bây giờ chúng ta lựa hạt giống đó, thì cần phải tư duy trong cái vấn đề tu tập của chúng ta. Tư duy. Cho nên hồi nãy thầy nói đó, chúng ta phải hiểu cái lời Đức Phật dạy. Rồi nếu mà không hiểu lời Đức Phật dạy thì khi mà chúng ta tụng kinh á, có hiện tại việc này việc kia. Cho nên hồi nãy thầy có nói chùa Nguyên Ngộ tuy là một cái ngôi chùa nhỏ nhưng mà có thể để cho những người theo lý thì này phải nói rất là quan trọng đối với tôi. Cái việc mà chúng ta hiểu được cái giáo lý của Phật giúp cho cái đời sống tu hành của chúng ta nó khác đi những người không hiểu. Chúng nhớ kỹ điều đó, khác đi những người. Cái quan trọng ở trong nhà Phật các mà thầy tâm đắc một câu từ lúc tuổi còn thấp bé thì Đức Phật nói gì? Tinh tan mà không hiểu tan là bị bát thật. Để quý Phật tử nhớ thì thầy cái câu này. Tinh tan nhưng mà không hiểu tan là bị bát thật. Chúng ta tin Phật nhưng mà chúng ta không hiểu gì Đức Phật hết. Chúng ta không hiểu gì Đức Phật hết. Cho nên cái điều này rất nguy hiểm. Mình tin giác Đức Phật mình không hiểu mà mình không hiểu gì Đức Phật hết. Mình tin Phật mình phải hiểu Phật. Cho nên ở trong kinh thường nói càng hiểu ngài thì con càng tôn kính ngài và càng tin tưởng ngài. Nhưng càng tin tưởng ngày càng tôn kính ngày thì con lại càng hiểu ngày hơn, càng hiểu ngày hơn. Là bởi vì ở trong lời dạy của Đức Phật á, chúng ta nhìn không thấy rõ. Cho nên thầy học từ ở trong Đức Phật rất là nhiều điều mà Đức Phật dạy trong kinh chúng ta hiểu. Nếu không hiểu thì chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ để chúng ta thấy là cái giáo lý Đức Phật dạy chúng ta cần phải hiểu. Ví dụ bây giờ Đức Phật nói cái gì nào mà phạm một trong tứ trọng một, tức là giết cha này, giết mẹ này, giết a la hán này, phát một cặp tay và cho nó chảy máu, đây là ngũ nghịch. Và một trong tứ trọng tội đó là sát, tạo, dâm và giọng ngữ, giọng ngôn, giọng ngữ. Như vậy thì hai cái này là vị nào mà phạm một trong nhất là ngũ nghịch tội thì người đó rơi vào trong vô gián địa ngục, đúng không ạ? Như vậy thì bây giờ khi mình đọc mình nghe như vậy, nhưng mà khi mình học vô trong kinh hoặc là một cái lúc nào đó mình đọc được vô trong kinh á, mà nhất là Thích Quan Âm, mình nghe nói vị Bồ Tát nào tu hành mà không giết cha giết mẹ thì không đắc A La Hán, không giết cha giết mẹ thì không thành vô thượng đẳng chánh giác, phụ xuất kỳ như vậy. Mình nói phụ xuất mẫu vậy, mình hồi trước ở dưới mình học ở dưới đó đang là Đức Phật nói trong kinh là người nào phạm vào một trong năm tội giết cha giết mẹ giết A La Hán thái bà học tăng và cái tâm Phật chảy máu thì người này đỏ vào vô giấy địa ngục không có kẻ ra. Thì bây giờ trái lại Đức Phật lại nói trong kinh này, Đức Phật nói người nào mà muốn tu hành thành Phật á thì người đó phải giết cha giết mẹ. Ủa sao kỳ vậy trời? Mình thấy rõ ràng là nó mâu thuẫn nè. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, mình tất cả quý Phật tử ở trong đạo tràng đều biết á, một cái hình ảnh mà có thể nói là nó như một cái vở tuồng, giống một cái vở tuồng sân khấu nghịch ở trên sân khấu cuộc đời, đó là về Địa Bàn Ác Ma, đúng không ạ? Nếu ngồi trong quý Phật tử mà trong đạo tràng ít nhiều cũng có quý Phật tử đã biết về Địa Bàn Ác Ma. Địa bàn đất ai là người như thế nào? Hải Phật, đúng rồi, Hải Phật. Rồi lăng đá kè Phật, rồi kết hợp với vua Ai Tà Thế để mà thải cho sai đi giết Phật. Nhưng mà chúng ta nghe đi, chúng ta nghe trong kinh coi coi có một cái kinh nào mà Đức Phật nói về địa bàn đất ai mà bất thiện không có. Ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 12 Đức Phật khẳng định địa bàn đất ai là thành Phật. Và chính nhờ thiện trí thức của địa bàn đất ai mà Đức Chiên Lai mới thành tổ vô thượng. Như vậy thì có mâu thuẫn ngay lời nói của Đức Phật. Rõ ràng là Đức Phật nói người nào mà phạm một trong cái tội này hồi nãy thầy nói giết cha giết mẹ, bây giờ lại làm cho con Phật chảy máu. Nhưng mà cái người làm cho con Phật chảy máu mà Đức Phật vẫn khẳng định Đề Bà Đạt Ta là Phật. Ai như vậy thì nó có đá không? Hoàn toàn không đá. Hoàn toàn không đá lời Phật. Chứ chúng ta hiểu thì đâu biết. Hồi nãy cái mà Đức Phật nói cha mẹ là cha mẹ hiển thị, cha mẹ mang nặng đẻ ra của chúng ta ra. Cho nên người nào phạm vào tội bất kiếp này thì không có một cái tội ác con đường nào trên thế gian bằng cái tội bất kiếp này. Còn cha mẹ mà Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm á, không phải là cha mẹ hiện tiền, mà ở đây Đức Phật muốn nói cha mẹ là gì? Là kiến thức và ái thức ở trong tâm của chúng ta. Cho nên ý thức á, thì gì? Là nơi đẻ ra phiền não. Nhưng mà ai lại giao thức là nuôi. Là nuôi tức ai lại giao thức là cái kho chứa. Cho nên tất cả chủng tử thiện ác bất thiện của chúng sinh đều ký thức mà ra. Là nên nó không kinh thôi. Chỉ là kinh pháp cố mà cứ pháp tử nghe. Chứ mà chạy là ý dẫn đầu khám phá. Ý làm chủ ý tạo. Nếu như ý thanh tịnh nói lên anh hành động thì an lạc của theo sao? Thì giống chân sửa kéo vậy đó. Ý dẫn đầu khám phá, ý làm chủ ý tạo. Nếu như ý bất tịnh nói năng hay hành động thì khổ não bước theo sao như bóng không rời hình. Ê, chúng ta thấy không, cái phần dạy cái ý là quan trọng đó. Rồi bây giờ Đức Phật cũng nói với chúng ta là cái tâm là quan trọng. Tâm tạo đi đường, tâm tạo địa ngục. Tâm có thể đưa chúng ta lên niết bàn, nhưng mà tâm có thể làm cho chúng ta xuống địa ngục, là tâm thiện hay tâm ác tùy theo của chúng ta. Đó, mình thấy rồi ha. Cho nên ở đây cái cha mẹ là gì, tức là Đức Phật cũng nói chúng ta ý ý thức của chúng ta điên đảo của chúng ta ra. Và cái loại giáo thức là chứa nhốt, là nuôi, là giữ gìn cái nghiệp tử, cái nghiệp tức tổng tử của chúng sanh chính là mẹ. Cho nên người nào muốn thành Phật á, thì cần phải chuyển đổi. Chuyển đổi, cho nên Đức Phật dạy cái người tu á, chuyển thức thành trí. Chuyển thức để thành trí. Cho nên cái người nào mà muốn tu thành Phật đó là chuyển thức. Tức là phải diệt cho bằng được ý thức, vọng niệm của ý thức. Và diệt cho bằng được cái loại giáo thức. Đấy, cho nên mà ở trong nhà Phật nói là chuyển thức thành trí, tức là chuyển bắt thức thành trí, chuyển mắt tai mũi lưỡi thân là điện của nước bên ngoài nè, rồi chuyển ký thức ở bên trong nè, chuyển mặt nè, chuyển ngà là da, tám cái thức này nè trở thành là bốn cái trí, và thành thở tác trí nè, chịu quan sát trí nè, bình đẳng tác trí, và cuối cùng là đại viên trí. Chúng ta thấy không, chuyển trở thành trí, cho nên giết cha mẹ này là để chứ không phải là cha mẹ hiện tiền. Cho nên mình phải hiểu cái lời của Phật dạy, chứ nếu mình không hiểu là rất là nguy hiểm. Thế còn hồi nãy chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Bà Đà Bà ra, hình ảnh của Bà Đà Đề Bà đặt ra như vậy đó, nhưng thực chất ở đây là gì, biểu thị cho chúng ta là cái người ác dẫn thành Phật. Cái người ác, nếu chúng ta biết quay đầu, nếu chúng ta biết hướng thiện, và chúng ta nên nhớ là nói như vậy để chúng ta biết rằng ở trong cuộc sống chúng ta đó, chúng ta sẽ chắc chắn gặp những điều bất thiện ở trong chúng ta, những điều bất thiện trong chúng ta. Để cho nên hồi nhỏ đó, thầy nhớ và thường bổn sư này thường nói vô quan trọng bất thành đại đạo, tức là không có gặp nghiệp chướng trên cuối đường tu á thì rất là khó khăn. Thầy nói thật, quý vị hỏi sư phụ, quý vị trụ trì để được cái chùa Kim Ngộ á, là sư vương phải trải qua khó khăn khổ đau như thế nào, quý vị hỏi đi. Mặc dù thầy biết và thầy trụ trì cũng nói, nhưng mà khó khăn rất là khó. Khó từ cái việc này tới việc kia tới việc nọ, khó lắm. Chứ không phải là dễ để có được một cái chùa để chúng ta ngồi đúng không? Không phải dễ đâu, rất là khó phải nói. Nhưng mà nhiều khi nhiều lúc đó có nhiều thầy chia sẻ với Phật tử, nhưng mà có nhiều thầy không chia sẻ thì muốn Phật tử không phải lo lắng, muốn Phật tử không phải phiền muộn theo mình. Đấy, cho nên chúng ta nhìn chúng ta thấy chỗ này là nó rất là di diệu. Cái mà đòi hỏi cái chỗ này chúng ta phải hiểu được cái lời Phật dạy. Khi mà hiểu lời Phật dạy chúng ta thấy nãy hình ảnh của Đề Bà Đạt Đá, tức là người nào mà đem những cái điều mà bất thiện đến cho mình thì đôi khi lâu nay chúng ta cũng nghĩ cái người này là kẻ thù của mình, người này kẻ thù. Cho nên quý Phật tử nào mà thì muốn hiểu rõ cái điều này thì thầy có một cái đề tài, cái điểm giảng là nhận diện kẻ thù. Thầy giảng tại tổ đình Phổ Quang cũng muốn dùng đó, tức là nhận diện kẻ thù, tức là nhận diện cho rõ kẻ thù của mình là ai. Kẻ thù của mình không phải là những người mà họ đem ra khổ ích cho mình, mà kẻ thù của mình chính là những cái suy nghĩ, những cái nghiệp bất thiện ở trong lòng mình. Chính chúng ta kết quen thù với người này, cho nên bây giờ chúng ta phải gặp lại người này. Chứ nếu thầy không thiếu nợ người này thì thật sự ra không có, người này không có đòi gì được. Làm sao mà đòi được? Không có nợ, không có duyên, làm sao mà đòi? Không có nợ, không có duyên là chắc chắn là không thể nào mà làm được. Cho nên khi mà tuổi còn nhỏ, còn người một sư này nói, một mai con gặp phải chiếu duyên trong cuộc đời tu của con thì con biết rằng đây là nhân duyên của con nhau. Mà hôm nay nó thuộc quả đó rồi, chính con là người phải đối diện với nó, chính con là người phải giải quyết cái này, chứ không đổ thương người khác, đổ thương người khác. Cho nên là đi rất là nhiều nơi, có nhiều người hỏi thầy á, đừng gọi tu tịnh độ á, dạ không. Ở đừng gọi tu thiền á, dạ không. Ở đừng gọi tu mật á, dạ không. Có vậy chứ cháu đừng gọi tu cái gì, đơn giản thôi. Có gì đơn giản còn nó cũng phản quan tự nhiên có nghĩa là gì? Phản quan là nhìn lại, nhìn lại mình. Đây là cái pháp môn tu mà còn được bổ sư đã truyền lại cho anh em. Sư huynh đệ này có 5 người, có 5 anh em. Cho nên hòa thượng nói là phản quan tự kỷ là nhìn lại mình. Ở trên bước đường tu tuyệt đối không nhìn người, mà nếu có nhìn người thì nhìn cái điều tốt chứ không nhìn điều xấu, nhất định không nhìn điều xấu của người, mà phải nhìn người, khi đã nhìn người thì nhìn cái mặt tốt của họ, mặt tốt để chia sẻ với họ, để quan hệ với họ, để khích lệ với họ mà phát triển. Chứ còn khi mà chúng ta nhìn cái điều xấu của họ là tự nhiên trong tâm ta có một cái điều xấu. Mà cái điều này đó thì được ông bà cha mẹ đã dạy, mà nhất là người mà miền Tây có thầy thường con câu đó, ngậm máu phun người thì dơ miệng mình. Tức là mình ngậm máu mình phun người khác, ta chưa biết người khác chiếm máu hay không, nhưng mà miệng mình đẩy chiếm máu trước là cái đã. Có nghĩa là mình nghĩ xấu thì người khác chưa biết người khác xấu thiệt hay không thiệt, nhưng mà ở trong đầu mình phiền não đã có rồi. Tức là một niệm bất thiện phiền não đã có trong đầu mình rồi, cho nên tuyệt đối trên bước đường tu phản quan tự kỷ là không có nhìn cái xấu của người, chỉ có được nhìn cái xấu của người. Cho nên ta nhìn cái xấu của người ta sanh ra cái phiền não ở trong lòng ta, không nên. Trên bước đường tu cũng tự nhìn thấy đó. Chính vì cái hình ảnh của Đề Bà Đạt Ca này cho chúng ta là gì, cái người mà bất thiện á, chúng ta có thể cảm hóa được họ. Cho nên cái điều này mà thầy chia sẻ rất nhiều nơi á, thầy phải nói rồi, lúc nhỏ và từ bổn sư thầy phải nói rồi, con nhìn cho rõ bạn người họ đến với con. Ba hạng người họ đến với con. Hạng người thứ nhất á, là hạng người họ đến trên cuộc đời này đến với con á, là thuận duyên. Thuận duyên. Tức là hạng người này từ nhiều đời nhiều kiếp họ tu hành với con rồi, thầy trò đã làm đạo với nhau rồi, cho nên đời này gặp nhau á, thầy trò không nói nhiều. Thầy trò không cần nói nhiều mà họ theo con họ làm đạo. Họ theo con họ nghe pháp, họ theo con họ làm đạo. Nhưng mà có những hạng người á, thì con kết duyên với họ, tức là họ kết duyên với con. Nhưng có hạng người họ nghịch duyên với con, tức là họ nói xấu, họ chê bai, họ chỉ trích, họ không quan hệ với con. Thì rõ ràng chúng ta thấy có những hạng người mà chúng tương cơ trên cuộc đời đó, thì rõ ràng là lần đầu tiên họ gặp mình, tức là họ quan hệ, họ chích tất cả mọi cái trên bước đường tu của mình cho mình tu thuận tiện. Là những người này mình không cần nói gì mà họ theo mình họ tu. Thì cái điều này chúng ta nhìn trước mặt đi, những cái vị mà đại đệ tử của ngài đó, những cái vị mà Đức Phật nói trong kinh đó, ngàn đời ngàn kiếp đã theo Đức Phật tu rồi đó, như ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài Tu Bồ Đề đó, ngài A Nan, ngài Ca Chi Duyên, những cái vị thánh đệ tử này là Đức Phật không có nói nhiều. Thậm chí ngài Xá Lợi Phất chưa ý kiến được Đức Phật nữa, chỉ nghe ngài Mã Thắng nói một bài kệ thôi, Đức Phật dạy đó, ngài quan hiểu chắc quả tu đạo vàng. Nhưng mà khi ngài về ngài lại với chính Đức Phật rồi đó, ngài đắc tam quả. Rồi ngài tu có 7 ngày sau ngài đắc chắc quả. Rồi Đức Phật không có nói nhiều với các vị này. Những vị mà có nhân duyên này, Đức Phật chỉ nói chuyện với ai thì khác. Rồi tự nhiên cái lời đau xót y pháp còn có trên người, tức là rõ ràng là những người này có nhiều đời duyên với Đức Phật. Nhưng mà có những người không kết duyên, tức là họ tranh thủ hoặc kết duyên với Đức Phật. Cho nên cái điều này thầy không thấy trong cuộc đời có một cái rất là gì là hi diệu. Thầy quên biết không? Là với quý Phật tử biết không? Là bữa đó là tại này đi qua Hà Quan, đi qua bên Hà Quan, tức là một cái tiểu bang của Mỹ. Thì qua rồi đó thì đi với thầy Quảng Phú, nhà hai quân đề phát động đi mua trái cây. Thì đi mua trái cây xong rồi thì vô cái khu của người Việt Nam, đó là bác sao người Nam đi là mua trái cây. Thì bây giờ thấy các bạn của cái vị đó họ mà không không mà bán trái cây thì mình biết chắc là bạn người Việt rồi. Đây mình nhìn là mình biết cái vị đó người Việt Nam. Mình mới nói tiếng Việt. Mình mới nói cô ơi, trái cây này bác làm sao? Đó thì cái cô này cũng có mặt lên cũng nhìn mình, cũng nhìn chắc chắn là cũng nhìn một cách rất là ngạc nhiên mà cũng nhìn thẳng thốt, cũng nhìn ngạc nhiên, cũng nhìn xong rồi không có tiếng nào, có chạy vô trong nhà. Có chạy vô trong nhà xong á. Rồi xong cái cô chạy vô xong rồi cô chạy ra ra, có ra cũng nhìn lần nữa, có nhìn nữa xong rồi cô chạy ngược cái vô, có chạy ngược cái vô xong rồi cái cô ra cô nói ông ơi ra đây ra đây, thì ông chồng đang ở phía trong á, mà ông mặt kêu giật ngược vậy, ông chồng nó bà làm gì dữ vậy bà, mình nghe tiếng nói này nghe, ông nghe, thì ông cũng nhìn mình, ở đó thầy vô đây, có nghĩa là ông chồng đang ngồi ở trong nhà coi cái đĩa của thầy. Cái đĩa dùng khóc khổ đau á. Mà không có ngờ là nửa dòng thế đó. Mà nó có một cái điều mà chú Minh Tiếng không làm. Ông coi cái đĩa xong rồi, ông coi cái đĩa con người mặt mặt trước. Con người mặt mặt xong rồi đó. Thì lúc bây giờ ông bắt cái người con trai đó là phải chụp từ ở trong viên ra. Tức là trong cái đĩa ra cái hình của thầy. Rồi để cái bàn, ông tới khóc này, ông lại thầy ba lại giống như là cái khóc. Ông lại ba lại, ông nói là ông có đi với thầy. Ông nói đàng hoàng, ông nói ông có đi với thầy. Chứ hồi xưa giờ mấy con cháu kêu quy đi để Việt Nam cũng không đi. Ông có đi mà ông nói là ông đi với một vị thầy, tức là rồi ông mới nói với hai chị con gái là về Việt Nam bằng mọi giá phải tìm cho bằng được thầy, còn nếu tìm không được có thầy thì đừng qua Mỹ nữa. Mà thì trong lúc hai cái chị con gái về Việt Nam thì thầy đang ở Mỹ, thầy đang ở Mỹ, mà cái điều đặc biệt là cái tâm nguyện của ông thì thầy lại có một chuyến đi Hawaii tới, cho nên bắt buộc phải làm lễ quy cho ông. Rồi chú yên tâm, không có kêu hết con cháu trong nhà gì đâu, mấy người hỏi con cao cho tôi lỗi tập học ở nhà nó mấy chục người rồi đi đúng. Thế cho nên thầy mới nói đó là cái quyền diện mà cấp viên, cái này quan trọng trên con đường tôi cấp viên. Có cái hạng thứ ba đó, hạng người thứ ba là nghiệp viên. Nghiệp viên có nghĩa là họ nói xấu, họ chê bai, họ chỉ trích, mặc dù mình không làm gì họ nhưng mà mình với họ đã cấp quá cùng nhiều đời. Cho nên đó, ba hạng người này chúng ta cố gắng nhất là cái hạng nghiệp viên chúng ta quá giải. Tức là quá giải đừng bao giờ cấp thêm quá cùng nữa. Mà ngay chỗ này chúng ta người có trí ta biết rằng ta với người này đời chúng ta có mạo rằng thôi tôi chấp nhận cả. Coi như chấp nhận cả mà vui vẻ không hề vì muộn không hề. Thế nhưng mình biết kẻ thù của mình không phải là người này, mà kẻ thù chính là những cái nghiệp mà mình gieo và những cái bất thiện ở trong lòng mình chứ không phải. Cho nên đối với người này dầu cho họ mình có hãm hại mình đó mình cũng quan trọng để làm gì, để cắt đi cái mối mà mình với họ đã tạo từ nhiều đời từ trước. Cho nên chúng ta nhìn ba hạng người đó, hạng người chúng cấp viên, hạng người chúng tương cơ chúng tự nhiên á, và hạng người chúng nghiệp viên. Ba hạng người này ta sống tốt được ở trên cuộc đời này, ta không có tiền nào, ta không có tiền muộn, ta nhìn cho rõ ba hạng người này. Thế cho nên cái đầu tiên mà thầy nói nó quan trọng nhất đó là các bạn đòi hạt giống để tu, cái này quan trọng, hạt giống để tu. Và hạt giống này là những điều thiện, hạt giống thiện để chúng ta gieo, chúng ta gieo. Thì bây giờ chúng ta thấy chúng ta có hạt giống rồi, tức là chúng ta có chủng tử của Phật rồi đó. Thì bây giờ ta gieo hạt giống mà ta gieo ở trên một mặt trên cái nền trên mặt này nó chết, bảo đảm nó chết. Cho nên bây giờ hạt giống này chúng ta cần phải gieo ở đâu? Gieo vào trong tâm, tâm gọi là mặt đất tâm chúng ta gieo vào trong đó. Thì bây giờ nếu cả hạt giống tốt này mà được gieo vào trong tâm của chúng ta đó, thì cái thứ hai đó mà chúng ta cần á là tâm. Cái thứ hai chúng ta cần là tâm, là nãy là nhất giống gì không? Thì bây giờ tâm á là quan trọng. Không phải hạt giống nào ta cũng bỏ tâm nào cho được. Bây giờ chúng ta là tùy theo người tu theo pháp môn. Mỗi một người lựa chọn một pháp môn tu. Thì bây giờ ta lựa chọn một pháp môn, ví dụ như người nào mà lựa pháp môn tịnh độ á, thì bây giờ ta chọn cái gì? Ta chọn tính hạnh nguyện. Ta chọn tính hạnh nguyện để ta làm gì? Ta bón. Ta bón cho hoa sen. Ta chọn pháp môn tu này ta bón cho hoa sen. Đó, còn những người mà tu thiền ấy, thì lúc bây giờ ta chọn pháp môn là gì? Là quán pháp căn duyên. Đó, tức là ta quán nội tâm của mình và quán cảnh cảnh ở bên ngoài. Ở trong cái nhà thiền á, người nào mà tu thiền á, thì bảo là Đức Phật bảo là quán tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã và quán thọ diệt khổ. Căn cứ cái bốn pháp quán này mà giữ cho tâm được thanh tịnh. Tức là tùy theo cái phương pháp tu mà ta dùng phân này để ta bón, giống như phân hữu cơ rồi phân hóa học vân vân và vân vân. Thì bây giờ đó Đức Phật nói với chúng ta đó, bây giờ chúng ta dùng giáo lý Đức Phật để bón vào trong cái tâm mà hồi nãy chúng ta gieo cái nhân tố. Bây giờ Đức Phật nói với chúng ta đó, khổ đau trên cuộc đời này là có rất nhiều phiền não, mà ở trong kinh thường nói là 84.000 pháp môn. Nhưng mà thực tế thì rôn lại có hai thôi, có hai điều mà chúng ta cần chú ý. Mà Đức Phật nói thứ nhất, Đức Phật nói cái đầu tiên để đưa chúng sinh vào khổ đau trầm luân sanh tử chính là chấp ngã. Chấp ngã mà thầy vừa nói là nội chấp. Chấp ngã nội chấp có nghĩa là chấp ngay mặt trong chúng ta. Cái này là cái chấp lớn nhất. Cái chấp này là cái chấp mà đưa chúng ta vào trong luân hồi sanh tử. Cái chấp này đầu tiên chúng ta có, tức là cái ta này là lớn, cái ta này là to. Cho nên thấy cái ngã của mình là lớn, mà Đức Phật bảo là cái chấp này là cái chấp đầu tiên gọi là ngã chấp. Cái chấp của mình lớn. Thế cho nên từ cái chấp này á, mà từ ở trong nước cho đến ở nước ngoài đó, thì thầy thường nói cái miệng của chúng ta dùng để làm gì? Để làm gì? Để nói, không phải nói đâu nha. Đôi khi có nhiều người có miệng nhưng mà không nói được. Thực tế là có nhiều người có cái miệng nhưng mà không nói được, tức là họ nuôi con họ không nói được, thanh quản họ có vấn đề rồi, tức là cái thường mình gọi là ống dòng á, thanh quản có vấn đề rồi. Như vậy thì chúng ta lấy cái chân này mà hạn, bây giờ đó, nếu chúng ta ăn bằng cái miệng á, thì chúng ta lấy cái bao tử là tự tiêu hóa, đúng không? Mà Đức Phật dạy chúng ta là gì? Quả tùng, quả là từ cái miệng đi ra. Mà bệnh á thì từ cái miệng đi vô. Cái mặt dạy đó này nghe quả từ cái miệng đi ra, nhưng mà bệnh từ cái miệng đi vô. Do chúng ta ăn uống cho này kia nó có thể sản sinh các thứ bệnh. Thì bây giờ chúng ta lấy cái miệng ăn lấy bao tử làm nơi tiêu hóa, bữa nào chúng ta ăn không chứ? Gì đấy sao? Khó chịu không? Khó chịu, đau đớn, quằn quại, tôn bụng, có khi rét bao tử, có khi có thể nó là các bao tử, có khi đưa đến tử trong nữa, có khi chết nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rất là rõ là công dụng của cái miệng là dùng để ăn, đúng không? Vậy thì bây giờ là con người ta có mấy cái miệng? Có một thứ, có một, đây hai cái miệng ăn mà. Ăn cái gì? Ăn hình ảnh trên cuộc đời, ăn hình ảnh trên cuộc đời đó. Mà bây giờ lấy cái gì làm nên tiêu hóa đây?
Lấy cái tâm làm nên tiêu hóa.
Mình nhìn hình ảnh đó mà tâm mình không tiêu hóa được, mình nhìn cái diện đó mà mình không tiêu hóa được thì khổ không?
Khổ.
Bây giờ hai cái miệng này nữa nè, là hai cái gì? Hai cái lỗ tai. Ăn cái gì? Ăn âm thanh trên cuộc đời, ăn lời nhịn hót, lời khen chê, lời phải cái. Lấy cái tâm làm tiêu hóa. Cho nên bữa nào mà nghe cái lời nói mà nó nghịch tai rồi cái á, sao? Có vui không? Có vui không?
Không
có vui. Bây giờ quý vị nghe ai nghe quý vị vui không?
Vui.
Mà nghe ai chê quý vị vui không? Vui không? Đấy, nghe chỗ này thầy cũng nói ở chỗ này đấy. Như vậy thì thầy quý vị vui hay buồn? Là nằm ở trong lòng bàn tay của thầy. Thực tế là nằm trong lòng bàn tay của thầy. Là bởi vì thầy muốn quý vị vui, dễ không? Quá dễ. Thầy chỉ cần hét cái gì thôi, đẹp trai, tu giỏi, làm công quả tốt, chân chân và chân chân nha. Quý vị vui không? Vui. Không có chuyện buồn á, dễ không?
Dễ.
Thầy chỉ cần nói sống dài tiếng thôi, tu hành gì? Ba này ba ba tu hành gì chân á? Quý vị nhắc ra, chạy ra, chạy chỗ này á, chạy chỗ xe ra. Chứ nếu không mà cái thân mà bự lắm á, cái thân lớn thì thân mà không nhất á, không có chơi đâu. Cho nên quý vị thấy rõ ràng là quý Phật tử thấy là gì? Mình vui hay buồn nằm ở đâu? Nằm cứ thường ngoài chứ không phải mình. Mà trong khi Đức Phật nói với chúng ta là chúng ta hãy làm chủ của mình, đừng có để cái cảnh đó bên ngoài nó làm chủ. Cho nên ở trong kinh nói là gì? Giữa Bồ Tát là chúng hữu tình á và chúng sinh phàm phu khác nhau. Chúng sinh phàm phu á thì để ngoài cảnh nó bên ngoài chứ. Còn các cái vị mà giác ngộ, các cái vị mà Bồ Tát là gọi là chúng vô tình giác á, làm chủ được cái tâm của mình, không bị bởi bên ngoài chuyện, không có bị bên ngoài chuyện. Cho nên giữa lời nói khen chê mặc kệ của thế gian, mặc kệ của thế gian, ta thấy không? Cho nên nó nghe chỗ này thầy cũng nói đó chính là cái ngã, cái chấp lớn nhất của đời người, chấp lớn nhất của đời người là cái ta là lớn. Cho nên hồi nhỏ đó, mà lúc mà tôi còn nhỏ đó, tôi nhớ cái bài Sắc Thảo Lương. Chốn tạo lương an cư diệt pháp, gấp một lòng nhập thánh sư phàm, sắc tài danh lợi không hắn thì phi phủ sập đụng đạt mặt an. Chúng ta nghe cái bài kệ này mà lúc mà khuya tụng nó thấm trọng lắm, chứ còn miền quê cái gì hồi xưa đâu có đèn dầu, hồi xưa là đèn đèn bóng, hồi xưa là đèn bóng nhỏ nhỏ, lúc đèn dầu chứ không có đèn điện. Mà chúng ta ngồi chúng ta nghe đây, mình nghe một bài kệ này, một cái câu, một cái bài sáng của chúng ta thấy thị phi phủ sập đụng đạt mặt an. Không có để ý tới chuyện này. Cho nên này mới nói đó, người nào, vị nào mà Phật tử nào muốn tu đó, thì kiểm soát cái ngã của mình đầu tiên. Giận hờn buồn vui mừng tuổi, tất cả những cái này Đức Phật bảo là gì nào? Cho nên cái đầu tiên của chúng ta là chấp. Chấp cho cái của mình, cho mình là thật. Mà cái này của mình là gì thật? Không có gì thật của mình chứ. Không có gì thật. Cái này là do cha mẹ, mượn của cha mẹ. Mà ngay cái trụng tử ban đầu là trên cha biết mẹ. Cho nên quý vị nào mà có dịp nào đó đọc được cái cảnh sách của Ngài Quy Sơn á, tức là cảnh tỉnh và sách tấm người tu á, Ngài Quy Sơn nói chúng ta có cái nghiệp đời trước, cho nên chúng ta mới thọ báo đời này. Cho nên nếu có thọ báo đời này thì phải nhờ tin cha quý mẹ. Hai cái này nè, cho nên nguyên văn chữ Hán là gì? Phù nghiệp thể thọ thanh quý nghiệp hình lị bổn phụ mẫu chi duyên thể giả. Quý vị nhớ giả chút duyên như cộng thành, nó là giả chứ không thật. Là bởi vì mình mượn một phần tinh cha, một phần quý mẹ, hai cái này kết hợp lại thành cái thân nhập chất, rồi lấy cái nghiệp lực của mình làm cái thân tinh thần tại sanh ra đời. Đấy, cái gì là của ta, không có gì của ta hết. Sanh ra đời hai bằng cái trắng nằm ở trong nôi, sanh ra đời hai bằng cái trắng nằm ở trong nôi mà, và đi qua nhiều đời sanh tử cho nên sanh ra khổ quá là quá khổ. Cho nên sanh ra đầu tiên, cái việc đầu tiên của đời người là gì? Khổ quá, đúng không? Chúng mày nói trong biển có gì nào có nghe đó. Mới sinh ra đời là khổ quá. Có rồi đó. Nhưng mà Hòa Thượng Bổn Sư này nói không. Không có vậy. Nói sao bây giờ thầy? Ông nói tu qua. Người nào tu thì nó qua. Khổ quá. Nhưng mà giờ Hòa Thượng sửa lại, Hòa Thượng nói tu qua, tức là tu qua thì nó qua cái sinh tử này. Tức là tức là người nào tu thì nó không còn khổ, còn nếu không tu thì không nữa, tức là luân hồi sanh tử không nữa. Chính chính vì vậy mà chúng ta thấy ngày xưa có một lần thầy nhớ con nhỏ 12 tuổi, cái thầy trò cầm con cái quần thường này nó mẹ con sáng con cứ qua đi ngồi là có con thấy nhà ba đẹp không, cái nhà đẹp rồi con cũng ngu với bà mẹ tự nhiên sao lại dối con ngu, con đường lên con thấy bà mẹ con buồn con nhăn luôn thầy tự nhiên quá. Người ta nói một câu á con nghe không, thấy nhiều giải đức hôn sống người mặt còn rách chết luôn đầu lành, nó bỏ tiền ra nó mua giải nó mai đồ rồi mới cái đây nó xếp nó cắt nó để dành nó mặt cầu đất cứ ghé để tướng sao chết đem theo. Đừng coi mà đừng nói con nhìn đi, nó mua chiếc kiểu về bự rồi nó để chim con tụng chơi nó lấy chén đá thành ăn chơi về à, nó để chơi về đó cho nó để nhìn chim cháu vậy đó. Cho nên mà thượng nói với thầy là cái người mà khôn á người ta không có chấp và không giật chấp, người ta xem vật chất như là một cái phương tiện sống của một con người trong 100 năm, tức là vật chất này phục vụ cho đời sống của con người 100 năm, nếu là người khôn tức là có nhà để ở này, có xe để đi nè, rồi có quần áo để mặc nè, có tất cả mọi cái để phục vụ cho đời sống của một con người 100 năm, đó là cái người khôn. Chứ mà người ngu thì lấy của che cái thân, họ lấy thân ra che của, tức là người ngu lấy cái thân mình ra che của. Chúng ta thấy tức là chúng ta nãy là nói cái chất của cái thân này, cái chất đầu tiên đó là chất ngã, cái chất thứ hai là pháp chất, tức là chấp các cái thật của mình là thật thì các cái thật bên ngoài là thật hết, không có gì là không thật, không có gì là không thật, không có gì là mà Đức Phật dạy rồi, cái gì có hình tướng thì cái đó không thật. Đức Phật nói trong kinh Kim Cang rõ ràng là phàm sở hữu tướng thì giai thị hữu vọng, cái gì mà có hình tướng là không thật. Cho nên quý Phật tử nào mà muốn đời sống an lạc ở trên cuộc đời này thì hai cái thứ chấp này chúng ta phải giảm một cách tối đa. Thứ nhất là không đề cao cái ngã của mình, cho nên nếu không đề cao cái ngã của mình thì mình đi vô đạo càng chỗ nào mình ở cũng được, chỗ nào mình tu cũng được, cái gì mình sống cũng được, không có chỗ nào mình sống được. Cho nên thầy thường nói với Phật tử trong chùa thầy là trong năm cái sắc tài danh tài sắc danh thực thì trong năm cái nha, thì bây giờ ba cái đầu khó quá làm được, thì tại vì là ở trên đời nó còn có đối đại, nhưng mà hai cái sau là thầy làm được, tức là ăn với ngủ thầy làm được. Cho nên là không biết ở đây sư huynh sao chứ tôi đi đâu về là đầu tiên mà quý Phật tử làm vô chùa làm công quả đó, có mẫu quen làm công quả đó. Mà không biết thì nói nói về thì nấu cơm tôi ăn, thì mấy Phật tử mà họ làm quen 10 năm trở lên thì không biết cả người gì sao vậy, nhìn đi nhìn coi rõ ràng. Cho nên là do thầy lấy cái tượng á, là cái thầy cái chùi nè, mấy người kia nó cũng sống gớm quá chứ bố, nó gớm gì con, chẳng qua là cái giải rồi nó may mà bây giờ nếu con may cái dưới này quần á thì con chó là gớm, còn may cái áo mặc thế này có gì đâu, cái thịt ở dưới chân con cũng giống như thịt ở trên mặt thôi, nhưng mà tại vì con cái dưới tập thì có thầy khác nhau, thì cũng không biết nữa con, thôi tập gác tập tu thì không biết nữa. Rồi cái là thầy xuất một tô cơm, phải không? Nên nó nói vậy sao ăn thầy, thì cứ xuống vô đi, xuống hết chùa. Bây giờ ở ngoài con không xuống á thì một chút nữa vô bò tử nó cũng xuống á. Các con đường một phải là hãy dẫn vô con lỗ một phải các con tử rồi bây giờ ở ngoài kia nào là năm sẽ bảy ra chỉ cho mệt vậy, thôi cứ làm vô tô đi rồi ăn xong thì rửa cái tô này không lên thì lên thì ngủ đúng không, sướng quá thì nhớ thật sớm được. Rồi đi tới chỗ nào á là mấy huynh đệ bảo thôi để lo cho ngủ còn tập hội rồi thôi xách cái giống đi đào người con chạy nào đó chứ gì cái rồi thôi xong. Tức là chúng ta thấy rõ ràng là khi mà chúng ta không có chấp vào bất cứ cái nào thì chúng ta sống, mà một khi chúng ta chấp vào một cái gì đó thì ta khổ đau như cái đó, cái này nó còn dài rất rõ mà. Cho nên cái phiền não và hai cái thứ phiền não này chúng ta chú ý, một cái là chúng ta đề cao cái tôi của mình lên. Cho nên gần đây chúng ta thấy chính mọi người không hiểu cái lý Đức Phật, cho nên chúng ta nhìn trong phương tiện truyền thông của đại chúng có những cái giết người rất tư, là mình thấy rất tư là nó giấu giếm sao, tức là họ vô quán họ ngồi nước chỉ nhìn một cái nhìn thôi, họ nói người này nhìn điểu cái này nhìn kia cái là sách chào tự sách chào họ đọc đó. Rồi tự nhiên rồi con cháu trong nhà vậy, rồi con dâu nói với bà chào cái với cha chồng mới trả lời tiếng vậy, cái con dâu quay lại đáng chết. Cho mình thấy nó rất là không thấy nào mình dùng cái danh từ nhà Phật mà mình hiểu được cái tâm lý là bởi vì cuối cùng mình mới tìm đến được là sắc nhã của con người nữa. Người cho người ta cho người ta quyết định, nhưng mà cái đó chính là cái khổ đau của đời người, tức là cái sắc nhã là cái thứ nhất, rồi chấp mọi cái xung quanh mình là hai cái đó. Cho nên á, cái người đệ tử Phật mà muốn bố phân á thì phải trừ hai cái này. Trừ hai cái này, tức là làm sao để chúng ta không còn lầm lầm, thì chúng ta không có hai cái này. Nói như vậy nhưng mà rất khó, ở trong đời sống của mình chúng ta có, chứ không phải là dễ. Nãy là nói thôi, rất là khó. Này nói một cách đơn giản thôi, ví dụ bây giờ chúng ta thấy chúng ta bố thí, bố thí thôi nghe. Bây giờ thầy kêu quý vị đem tiền của ai nào vật dụng gì đó cho những người mà quý vị thương á, dễ không? Dễ không? Dễ. Nhưng mà bây giờ thầy kêu quý vị mà đem tiền bạc hay là của cải gì đó mà cho những người mà quý vị không thương á, khó không? Khó, khó lắm, khó lắm. Mà nếu như vậy thì còn cái tâm không biết rồi. Nếu như vậy thì mình còn cái tâm không biết rồi. Tức là cái tâm này mình thấy cái ngã, cái sợ, tất cả mọi cái còn đối lại, tức là còn kẻ thù, còn người thương, còn này còn kia, không được. Mình phải cố gắng là những người cô biết nó khó, nhưng mà một ngày mình làm một ít, một ngày mình làm một chút. Cho nên ví dụ như thầy nói ở đây thì tòa chủ trì mở cái khóa tu, thì một ngày chúng ta vô tu một ít, một ngày chúng ta vô tu một ít, tức là có thể một ngày chúng ta làm 2 tiếng 3 tiếng được đó. Một ngày chúng ta có thể làm một vài tiếng được, nhưng mà một ngày tức một ngày tức giống như là giọt nước. Chúng ta thấy chúng ta chỉ cần để một giọt nước thôi, và nhất là khi chúng ta bị bệnh chúng ta nhìn thấy người ta đưa nước tiểu, người ta đâu có đưa nhanh đâu. À, nước tiểu mà mình nằm thấy nó giọt 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 xuống cả nằm chán chết thì thôi uống được không, đưa lại uống luôn cho rồi để cho nó uống nó lâu quá. Nhưng mà mấy cái hồ mới hết, nhưng mà mấy cái đồng hồ là hết một chai nữa rồi, chứ không phải dễ đâu. Một ngàn tên có thể vô 2-3 chai đó, chứ không phải gì đơn giản. Cứ nhìn coi, cho nên một cái điều mà thiện mà chúng ta tích lũy được á, nó nhỏ nhưng mà lâu ngày nó trở thành cái thứ to, lâu ngày nó trở thành cái thứ to. Cho nên cái điều thứ hai nãy là nói, sau khi chúng ta chọn giống rồi đó thì chúng ta phải cần dung thân để bảo vệ cái hạt giống này. Mà chúng ta muốn bảo vệ hạt giống này tốt á thì đừng có hai cái thứ mà nãy là nói, một là ngã chấp, thứ hai là pháp chấp. Hai cái thứ này, nội chấp và ngoại chấp, tức là chấp cái thân mình. Nãy là nói thân mình có gì đâu mà chấp. Nó vậy mà ví dụ giờ mình đi ngang cái nhà đó, mình đi trên đường, mình cái tên đó, ví dụ như mình tên là Nguyễn Thị Hường đi, ví dụ vậy đi, mà người ta nói cái tên của ai không phải tên mình, nhưng mà chúng tên bình thường, cái mình đứng làm nghe, đứng làm nghe coi coi người ta có nói sống mình không, người ta có nói này kia kia nhỏ mình không, tức là cái ngã cái chấp của mình nó nằm ở trong chỗ không nên, không nên. Cho nên cái thầy nói có nhiều người á, thậm chí thầy nói vô đạo tràng rồi, nó chùa thầy chắc vô đạo tràng rồi, mà là cuối cùng là tại vì đạo tràng không quan tâm luôn. Nó tới một lần họ bắt con trai là 700 mấy 800 cho nên cái thầy mới nói rằng cái Phật tử lên nói với thầy, nói thầy ơi, giờ mấy Phật tử kia cãi con, cãi sao, nó cãi thì hỏi sao cãi con, nó cái chỗ này con ngồi trước mà. Thầy nói thôi về đi thôi. Mấy người kia hỏi tuổi chứ sao thầy đuổi con gì không thầy. Thầy nói thôi, tại vì thầy thương con thầy mới đuổi. Thầy kia ủa sao kỳ vậy, thầy ghét mấy đuổi chứ sao thương đuổi. Thầy nói thầy thương bà, tại vì bà ở trong này mà bà ở trong này mà bà mang tội riêng, tức là để bà ở đây bà mang tội riêng con. Tại đạo tràng người ta thanh tịnh nên là đất Phật, vô không tu mà vô dành chỗ ngồi, chỗ nào ngồi cũng được, có chỗ trước chỗ sau chỗ nào ngồi cũng được. Ở đây là có tạm mà, mình ngồi đây chắc có là tạm, mà cái đáng để ngồi đó có một chỗ, mày muốn tụi con ngồi đó là bên tay vui được lại, bên tay cũng được lại. Cho nên là sư hòa thượng nói với thầy là con ơi, ta bàn là khổ tạm, cực lạc mới là quê. Con muốn ở hay con muốn về, bây giờ con muốn ở hay con muốn về quê, hay con muốn ở khổ tạm này, con muốn ở khổ tạm thì con ở, con ở khổ tạm thì thôi. Cho nên thầy đừng nói chơi với Phật tử mà khắp mọi nơi này mới giảng, thầy nói có hai cách tu quy về hai chữ tay. Thầy nói ủa sao kỳ vậy thầy, thầy nói hai cách tu quy về hai chữ tay. Thứ nhất á, là người nào mà tu hành, hành là làm á, tức là ứng dụng lời Đức Phật dạy cho trong đời sống, có mỗi đường tu ai gọi là tu hành, hành là thực hành đó mà làm á, thì cái người này nhất định về được tay của người ta. Người này nhất định về tay không được lạc, tức là người này có tu hành, tức là có sửa đổi lời nói hành động tư duy của mình thì người này nhất định về tay không được lạc. Nhưng mà một cái tu nữa đó là tu hú, người nào tu hú thì về tay ninh, người nào tu hú thì về tay ninh, mà người nào tu hành thì về tay phước. Bây giờ muốn về tay hương, hương ai về tay ninh, về tay phước thì phải tu hành. Nãy thầy nói không, cho nên đó, ngay chỗ này chúng ta chú ý cái chỗ mà thầy nói, chúng ta phải sửa đổi. Cái thứ ba hồi nãy chúng ta nói là gì, cái cần tam cần, cần đức Phật bảo gì, tinh tấn, cần là tinh tấn, cái cần là tinh tấn. Cho nên ở trong nhà Phật mình bảo tinh tấn, sau khi chúng ta có giống rồi này, tức là ta có mất rồi này, thì cái tinh cần là cái quyết định quan trọng của người. Cho nên thầy nói á, thầy thường lấy cái ví dụ Phật mà ở dưới miền Tây của thầy á, nó thiết thực chưa cùng. Ở chung có miền Tây vậy, nó bơi chuồng á, bơi chuồng ngược nước. Có gì nhà mà đường tôn nước vậy, bơi chuồng ngược nước. Tức là nếu chúng ta bơi xuôi nước này thì chúng ta khỏi cần bơi, chúng ta khỏi cần bơi, chúng ta chỉ cần kèm cái máy chèo thôi là những người tự làm nó trôi, những người sau là ta tiếp người nó hạt thôi. Nhưng mà nếu chúng ta bơi ngược nước, chúng ta bơi ba mái chèo, chúng ta chỉ cần ngừng một cái mái chèo thôi thì nó trôi ngược trở lại, nó trôi ngược trở lại, nó còn trôi xa hơn. Cho nên điều này nói với chúng ta cái gì? Chúng ta tu hành cũng vậy. Thầy nói giống như hồi xưa là chúng ta đi thuận theo sanh tử, cho nên quý vị để ý coi khi nào mà quý vị đi thuận theo thế gian á, thuận theo dòng sanh tử dễ lắm, dễ lắm. Có những cái mà quý vị không cần phải phải học. Ngồi trong chùa, ngồi trong chùa đấy nghe, ở bên nhà dân á, ở bên nhà kế bên nhà dân á, em chiều nay mà sao không thấy em, gió yêu yêu lòng mong nghe nhiều là bắt đầu chân mình giật, bắt đầu tay mình giật, bắt đầu cái đầu mình gật luôn. Có nghĩa là cái thế gian nó xui theo bạn, xui theo sanh tử, thế gian nó dễ lắm, nó dễ lắm. Cho nên á, thầy thường nói với quý Phật tử chùa thầy á, tại chùa thầy mới ở niệm Phật mà thầy nói quý vị mà niệm Phật thế mà tinh tấn giống như mấy người mà đều binh thủy tướng á, là mau sanh về đây cũng được đạt lắm, bảo đảm chắc chắn mau sanh về đây cũng được đạt lắm. Tôi không biết người điều hình thì tướng tướng xanh, tướng đỏ, tướng trắng, tướng vàng. Trời ơi, có nhiều bà cụ mà ngồi từ sáng, ngồi từ chiều luôn, ăn cơm mà cũng chẳng ngồi, xin lắm. Nếu mà niệm Phật mà đưa như vậy á, trời, bảo đảm với quý vị là sắp đây cũng được đạt. Bảo đảm là sắp đây cũng được đạt. Rồi thậm chí có mấy tướng mà ngồi đánh bài từ sáng, ngồi từ trưa luôn, học mỗi lần. Nhưng mà tiêu tôi ngồi, ngồi từng thêm chút đây. Trời, đau quá. Khi ngồi niệm Phật, niệm tiếng ngồi, ta tưởng ta trên qua đâu đó thì chúng ta thấy cái tinh cần của nhà Phật rất mạnh, chỉ cần một niệm mình làm luôn sau cách làm đâu đó lại sanh tử luân hồi. Cho nên nghe cái điều này ngày xưa và người mẫu xưa thầy nói, con ơi, con chừng có tuổi ba năm mà đi một giờ, có tuổi ba năm mà đi một giờ. Rồi qua cái điều này và người mẫu xưa thầy nói, tạo phước thì dễ, tức là mình tạo công đức phước đức thì dễ, nhưng mà giữ được phước thì không có phước là cái điều này khó, rất khó. Cái điều này mà thầy được và người mẫu xưa thầy lúc tuổi con, từ lúc mà nhỏ là đã đúng lúc giữ được phước là khó, tạo được phước là khó rồi, là rất là khó đó, nhưng mà giữ được phước là cái khó hơn. Cho nên ngay chỗ này chúng ta phải chú ý cái cần là quan trọng, tinh tấn là quan trọng, không lưu sụp, không dừng nghỉ. Cho nên cái người tu của chúng ta giống như là ta lấy hai thanh củi mà ta cọ vào để lấy lửa đó. Cho nên cọ làm sao đầu tiên là chúng ta thấy hơi nóng, nhưng mà nếu chúng ta dừng nó không có lửa, làm sao phải cọ lửa, rồi từ hơi nóng chuyển sang hơi nóng, nóng rồi hơi nóng rồi bắt đầu nó mới phát lửa, mà phát lửa rồi thì khi có lửa rồi đó, ta nấu chín thức ăn được, ta tự ấm được, ta làm tất cả mọi việc được. Bây giờ người tu của chúng ta cũng vậy, người tu của chúng ta đấy, khi mà chúng ta nỗ lực đoạn trừ phiền não đó, đoạn trừ tham nghiệp bất thiện của chúng ta đó, thì lúc bây giờ ở trong tâm ta có tuệ giác, tuệ giác, tuệ giác chính là cái lửa của trí tuệ. Cho nên cái lửa này nó tốt, tốt phiền não. Vì vậy mà chúng ta nhìn thấy cái Phật nói con đường đầu tiên của một người mà tu á, từ phàm phu á mà đi đến thánh vị á, thì phải đi qua con đường tứ giang vị. Tứ giang vị chứ có gì nào đâu, có tứ giang vị là bốn phần, nọn vị nè, không, nhẫn vị nè, đậm vị và thế. Tức là năm cái bốn cái này nè, cái đầu tiên là nọn là hơi nóng, tức là dùng cái công phu của mình để tốt đi phiền não trong lòng. Tốt, mặc dù nó chưa hết một lúc nhưng mà lần lần chúng ta tốt, tức là thấy lần lần chúng ta tốt. Cho nên cái này quan trọng là trên bước đường luôn chúng ta chú ý. Nó qua thượng này nói, cho nên cái tinh cần là cái mà chúng ta cần phải giữ nghiêm mật, không để lưu sụp. Thầy thấy cái điều này đó, thầy học được các gì hòa thượng chỗ nào, và nhất là hòa thượng tôn sư Đường Chí Hạ Quảng. Thầy có một cái duyên may là được hòa thượng cho đi theo là đạo lúc thầy làm chánh pháp môn và thượng làm trưởng ban hòa pháp trung ương. Đi phải nói là đi suốt dọc chiều dài từ ngang trung bắc đi hà năm này qua tới năm kia, tức là mùa hè nào là thầy trò cùng với đạo tràng pháp lan cũng đi. Và thầy thấy một điều đặc biệt là một điều là không bao giờ hòa thượng được bỏ một thời kỳ, không bao giờ đi tới khách sạn cũng vậy, đi tới nhà của người cư sĩ cũng vậy. Vì vậy cái đầu hòa thượng có tượng Phật chừng lớn này và thượng để lên trên này, có một cái ống nhang bằng nhỏ này, cái hòa thượng lấy ngược trở lại lấy cái nhang cắm lên đó rồi ngồi tụng hết rồi tinh pháp ra hơn một tiếng. mà bất cứ nơi đâu cũng phải, từ chùa chiền cho đến khách sạn cho đến nhà cư sĩ, không bao giờ và thầy thấy và bỏ một thời gian, không bao giờ. Đó, còn cái thứ hai nữa, sau về đó thì hòa thượng cố quan, thầy thấy hòa thượng cố quan á là lúc đó cũng đời ngày đã 88 rồi, nhưng mà đêm nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, cứ tối là hai tiếng hồ ngồi luôn luôn đâu thấy được, ngồi luôn suốt, trong khi chúng ta cùng kinh có thể có tiếng hòa thượng cùng hai tiếng già đâu thấy được. Ở rồi phía chúng ta lên á thì tụng kinh có tiếng hồ công phu phía hòa thượng tụng hai tiếng tụng cho mình ngày ngồi thiền, mà không có lúc nào cho đến ngày như định là thấy hòa thượng nhắm một thời con nhà sư có. 3 tháng tới mùa hè, 3 tháng anh vương hè là tháng thứ nhất xong rồi là sáng hối là đưa hòa thượng vô thất cỏ cửa lại, năm nào cũng vậy, thay đổi hòa thượng có quen 22 năm là đều thấy có đứa đi, không bao giờ hòa thượng bỏ một thời gian. Cho nên cái bậc trưởng lão đi trước thầy là thấy rõ này, là cái quân tu của họ rất là của các ngài rất là vi diệu. Cho nên nghe chỗ này thầy mới nói cái thứ ba của chúng ta là tập toàn mẫn và tinh tấn, không có lưu trùng, không có không một cái niệm nào mà chúng ta thất bỏ. Cho nên từ cái chỗ đó thầy kêu với phật tử ở đâu chúng ta cũng người tu, chúng ta cố gắng ở chùa chúng ta cũng là người tu, nhưng mà về nhà đó chúng ta cũng là người tu, mà vô cơ quan xí nghiệp ta cũng thể hiện ta là người tu, rồi thậm chí ra ngoài chợ đó ta cũng vẫn thể hiện ta là người tu. Tu được không? Được chứ. Mình là nãy là nói mình là người con Phật, mình buôn bán thì Phật cho mình lời, nhưng mà mình nói thật, đồ thật mình nói đồ thật, đồ giả mình nói đồ giả, chứ không phải đồ giả mình nên nói đồ thật. Còn mình cân một ký mình nói một ký, nếu mình cân ký thì về nó coi cân lại thiếu còn có 900 gram, làm sao? Vậy mình phải người đệ tử Phật không? Mà người đệ tử Phật các đức Phật bảo là bây giờ mình mua cái chai nước này 5 ngàn, mình bán 6 ngàn, được, cái này có được quyền lời trong thế giới kinh doanh mà. Nhưng mà mình bán chai nước này là thật, tức là thật chứ không phải là đồ mà cảm bá đồ gió, mình bán đồ thật. Chúng ta thấy không? Rồi đó là chúng ta vô cơ quan xí nghiệp chúng ta cũng được tu, chỗ nào chúng ta cũng thể hiện mình là người đệ tử của Đức Phật hết, thì ở nhà chúng ta cũng là người tu nè, với gia đình, với con cái, với vợ chồng, với anh em, với bè bạn, tất cả ta là người tu. Cho nên á, chúng ta học cái điện sanh Đức Phật nói á, vợ đối với chồng có 5 bổn phận, chồng đối với vợ có 5 bổn phận, cha mẹ đối với con cái có 5 bổn phận, con cái đối được với cha mẹ cũng có 5 bổn phận. Cho nên nếu cái nhà nào mà làm được như vậy đó, tốt như vậy đó, thì thầy cho là tốt không? Cho nên ở trên chùa thầy đó có một cái chương trình và thầy đưa lên trên ban cho Phật tử luôn luôn, đó là chương trình Phật quá gia đình. Tức là gia đình nào mà ông bà họ quy đi chùa này, con cái quy đi chùa, thậm chí mấy đứa cháu quy đi chùa, thì mấy thầy làm một cái bài phần lớn nhất để là gia đình Phật quá. Gia đình Phật quá tức là ngay bạn gia đình này là từ lớn tới nhỏ đều là để được Phật hết, quy hết, học cái hết. Ta thấy rồi, ở bên này là nếu công nhận gia đình chân giáo, nhưng mà trong này mình gọi là gia đình Phật quán, tức là từ ông bà, cha mẹ, có những gia đình mà thầy khuyến khích là các thành viên trong gia đình của họ đó là đúng nghề đồng, chuyên nghề đồng, giới quán. Đây là đệ tử của thầy là thầy chuyên có học, tức là 7-8 người đó, họ lên nó làm vậy đó. Ông già quỳ đó đọc lại 5 giới, đọc lại 5 giới, 5 giới mà mình đã bỏ, không sát sanh, không trộm cắp, không đả hạnh, rồi nửa tháng qua có đứa nào ở trong nhà nói với đứa nào buồn phiền hay không, tức là anh chị em với đứa có đứa nào nói buồn nhau hay không, đứa nào có buồn gì thì thôi bữa nay xả bỏ, rồi đứa nhỏ xin xong hỏi đứa lớn, rồi đứa lớn thấy mình sai á thì thôi hôm trước bữa đó anh chị sai xin xin xong hỏi với em rồi thôi rồi làm gì em. Cho nên thành thấy ở trong nhà này 9 người mà anh sai đều cũng chín người, mình thấy rõ ràng là cái việc này mình thấy ở trong nhà mình cũng vẫn là người tu, nhưng mà về chùa đó mình lại là người Phật tử thuần thành, mình là người Phật tử tu. Cho nên chúng ta thấy mình tu như vậy là không có luôn, mà ở bất cứ chỗ nào mình cũng là người tu. Cho nên cái điều thứ ba là cái điều chúng ta cần làm là tinh tấn, không lưu sụp. Chứ còn nhiều khi đó mình thấy có ai còn vãi quải đó, mình suy nghĩ không nữa, tu là biên diễn nè. Cho nên ăn cơm gì mình cũng phải tu chứ, giống như mình ăn cơm vậy chứ, thường nói ăn cơm vậy, bữa nào không ăn cơm thì đói, mà bữa nào mình cũng tu. Cho nên đối với thầy cái pháp môn tu rất là di diệu, là nó dễ tu, mà nó thầy thấy nó mang lại lợi ích lớn ấy, là tu đến đậu, tu đến đậu. Mà nhờ cái này hồi nhỏ cho tới bây giờ thầy tu từ lúc mà bắt đầu là lượng dạy là lúc 10 tuổi cho tới bây giờ tu đến đậu, hồi nhỏ và từ đó là tu đến đậu. Tức là có một cái lon là có một bồi đậu trắng, một lon nữa là đen, một lon nữa không chứa gì hết, tức là lon không, để ngay cái đầu giường của mình á. Còn tối khi mình đi ngủ mình lên mình ngồi mình nhắm mắt lại, mình ngồi từ khoảng 5 phút mình coi cái năng mình làm được cái điều gì tốt, mình nói cái điều gì tốt, mình làm được điều gì tốt đẹp á, bắt đầu tự hắn bỏ vô cái lò không. Rồi mình thấy là bữa nay mình sân, tức là người ta nói mình giận á, mình sân, mình còn sân, mình còn giận, mình còn bực tức, mình còn làm gì ác, mình bắt đầu tự đen, mình bỏ vô cái lò không nữa. Thì một tháng rồi đó, khi mình sắp nói vào chùa xong đó, mình về mình ngồi mình đếm lại không. Mình nhìn mình coi đen lên nhiều hay chắc nhiều, đen nhiều là cái gì đó. Đen nhiều là rõ ràng là mình tu ít, tức là mình chưa có nổi được. Còn mà trắng nhiều là mình mừng. Là tránh nhiều lời nói rằng là mình nhưng mà phải thật lòng nhé, chứ không có gì đâu. Ở đây là phải nói là cái thật lòng có nghĩa là gì, mình tự mình nỗ lực kiểm soát cái bản thân của mình tu, cho nên thầy phải nói mình dối người được, mình dối tất cả mọi người được, nhưng mà có một thứ mình không dối được, đó là cái tâm của mình. Người ta gọi là tòa án gì, tòa án lương tâm. Anh có thể trốn tránh pháp luật được, anh có thể trốn tránh tòa án lương hà được, nhưng mà tòa án lương tâm anh trốn tránh được, có nghĩa là cái tâm của anh lúc nào cũng phiền muộn, cái tâm anh lúc nào cũng chúng ta thấy không? Cho nên cái thứ ba mà chúng ta có hoài, mà cái thứ tư đó là chúng ta có gì? Cái tư là nãy mình nói nhất nước gì nhất chống rồi á gì phân tăng bằng từ thứ nước. Thế bây giờ đây chúng ta rõ ràng là nãy chúng ta có giống nè, chúng ta có tất nè, chúng ta có điều kiện tốt rồi nè. Bây giờ cái việc cần là nước. Mà nước thì chúng ta tưới nước gì đây? Chúng ta nhìn thì chúng ta tưới nước gì đây? Tức là chúng ta trồng sen, chúng ta trồng mồ đề, đã chúng ta khẳng định cái nhân cái đóng ở đầu chúng ta trồng thì không thể tưới nước sạch, tưới như là nó chết, tưới như là nó chết. Cho nên chỉ còn một cách duy nhất là chúng ta tưới nước từ bi, chúng ta tưới nước từ bi vô trong cái mặt đất, trong cái hạt giống. Cho nên mặt từ bi là cửa ngõ đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta đi vào đạo. Quý vị nào có một kinh pháp ra không? Có. Đức Phật bảo là gì? Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi bò Như Lai. Mà nhà Như Lai là gì? À, nhà Như Lai chính là ông tự bi. Nhà Như Lai chính là ông tự bi. Chúng ta nhìn kỹ Đức Phật dạy đó. Nhà Như Lai chính là ông tự bi. Mà tự bi của nhà Phật á, có nhiều người bảo là nó giống như là họ cái của Thiên Chúa, của Công giáo vậy. Làm sao mà giống được? Làm sao mà giống được? Hai cái bản chất của hai từ nó đã khác nhau rồi. Tự bi chúng ta nghe không? Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Không phải chúng ta cầm một cái vật gì đó, một đồng tiền gì đó, ta cho một người nghèo khổ, bảo là từ bi của nhà Phật. Cái đó phải, cái đó chỉ là một khía cạnh nhỏ của từ bi mà thôi. Cái đó là chẳng qua là gì, lòng thương người với người. Tôi thấy là khổ, tổng từ tâm, tổng cái lòng thương người, đó, cái lòng nhân đó, người với người, tôi thương với nhau, tôi cho anh. Chứ phải từ bi. Từ bi của nhà Phật là ban vui, là cứu khổ. Mà cái lòng từ đó, mà ai mà tu được cái lòng từ đó, chúng ta nói, thì người đó không có sao. Nhất định người đó có sanh, dầu cho chúng sinh có sát hại mạng mình đi nữa cũng không sanh, gọi là từ vô lượng. Và từ vô lượng ta có từ vô lượng, có nghĩa là lòng thương chúng sinh không cực, cho nên giống như mẹ thương con. Cho nên trên đời này xin lỗi, không có một cái tình nào, một cái thứ gì mà hơn tình mẹ được. Cho nên quý vị thấy có người kia thiếu nợ một người nọ, ông A thiếu nợ ông B, ông chết xuống dưới. Nhưng như cái mày thiếu nợ ông B nhiều quá, thôi bây giờ mày đầu thai lên làm trâu thì trả nợ cho cái ông B này. Ông A nói chả không. Đừng có cho con làm trâu. Ở chứ giờ cho mày làm gì? Cho con làm mẹ nó đi. Mình nghe mình thấy mình tức cười lắm. Chứ nào phải mà cho con làm mẹ nó nữa. Nhưng mà chỉ có người mẹ nó hy sinh cho con cả đó. Dầu cho con có hư hỏng cả nào, dầu cho con có tập quyền cả nào, dầu cho con có cả nào thì nếu như tại chúng mẹ vô bổ. Thế bây giờ mình có cái lòng từ này nè, mình thương chúng sinh á, thì rõ ràng là người ta có chủ thì mình cũng mẹ chúng con mà tức là có cái tâm từ vậy đó, thì chúng ta mới đi vào đời, chúng ta mới đi vào đời đó. Cho nên á, hồi nãy thầy có nói hai hình ảnh thờ, một hình ảnh của cái Cam Ly là thầy đã nói rồi không? Bây giờ đấy, cái ngày qua năm này đi vào từ bi. Thế bây giờ á, chúng ta thấy cái giữa là Di Đà, mà Di Đà thì vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức, đúng không ạ? Vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức, tức là công đức vô lượng, ánh sáng vô lượng và kéo dài mạng sống không cùng tận. Đấy. Đó chính là Phật tâm, cũng là Phật tánh, trở về đến cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta muốn trở về với ánh sáng vô lượng, với trí tuệ vô lượng và với cái mạng sống của chúng ta vô lượng ấy, thì cái việc đầu tiên á, ta phải có từ bi. Ta có từ bi, ta phải có từ bi. Cái việc đầu tiên ta phải có. Cho nên người ta xây dựng lên đây hình ảnh của ngày quan âm Bồ Tát, hình ảnh ngày quan âm Bồ Tát, mà đặc biệt của ngày quan âm Bồ Tát á. Được nói trong kinh pháp ra là phẩm thứ mấy? 25 đó là khổ môn, khổ môn, khổ môn á, được nói trong kinh pháp ra. mà không biết là quý vị ngồi đây quý vị có quý vị học sinh có thấy con mặt chừng có chưa? Không thấy thiệt chứ mơ gì, thấy thật sự chứ mơ là không tình, mơ là mộng, mơ là mộng, Đức Phật bảo là mộng là mơ là mộng, không có mơ được mà thấy thật sự. Quý vị có cái gì nào thấy chưa? Chắc là chưa không? Thầy thấy, thầy chẳng những thấy một mà thấy nhiều lắm, nhiều lần, rất là nhiều lần, và thấy thật sự quan tâm này là một khi mà nói tới hình ảnh ngày quan tâm là quý vị nghĩ nghe cái hình tượng mà chúng ta đang thờ mà quý vị quên kinh điển. Kinh điển cái phần bổn môn á, Đức Như Lai đã tán thán và khen ngợi công hạnh của ngày quan tâm là gì? Ngày quan tâm có 30 ngày chúng ta mà chúng ta quên mất đi, 30 ngày chúng ta mà đã, đúng không ạ? Và có một điều là ngày có 14 thành tựu nghiệp. Ai muốn làm cái gì ngày cho làm cái đó, ai muốn làm cái gì ngày thì mình làm cái đó. Chúng ta chú ý chỗ này, chúng ta chú ý chỗ này. Còn nếu không á, ta cứ nhìn chằm bẩm vào cái thân của ngày Quan Âm á, mà ta cầu qua lại ta không thấy Quan Âm. Ta thấy Quan Âm là bởi vì ta không hiểu. Mà ở trong kinh Bộ Môn á, Đức Phật nói người nào lại Quan Âm thì vào trong lửa, lửa không chạy, vào trong nước, nước không xuống đâu. Người nào niệm Quan Âm á thì không còn truyền sức trói buộc tới thân thì xuất thành, đúng không ạ? Đây là trọng tâm của Quan Âm Bộ Môn đó. Bây giờ bữa nào kêu sư phụ này, sư phụ ơi, bây giờ con muốn chứng minh trong kinh Đức Phật nói, bây giờ sư phụ lấy bàn tay con túc vô cái lò của chùa Nguyễn Hộ, rồi con cầm sao rưỡi lấy sao rưỡi của sư phụ cho nó có năng lực chút niệm Quan Âm Bồ Tát, trái không? Trái không? Không trái là chuyện lạ. Cái bữa nào á là buồn buồn á đi lên cầu Sài Gòn là bắt tên nó Nam Mô Quan Âm Bồ Tát nhảy từ trên xuống chìm không? Không có gì phải hàng cao nói là. Rồi bây giờ lấy một cái sợi dây nhỏ thôi, trói tay cho mình lại, rồi bỏ mình ngồi giữa đó, trên mũi mòn cắn vậy đó, bỏ niệm Quan Âm đi. Như vậy thì Quan Âm nó có sai không? Cái phần nó có sai không? Nếu mình không hiểu thì nó cũng rất kỳ vậy, hoàn toàn biết phần nó sai. Nhưng mà chúng ta hiểu sai. Ở trong kinh nói vậy nhưng mà chúng ta hiểu sai. Ở đây cái phần có người nào niệm Quan Âm vào trong lửa, lửa không cháy. Ta quên rồi, là bởi vì một khi ta niệm Quan Âm là gì? Nam Mô Đại Từ Đại Bi. Được chưa? Mà người nào mà tu được lòng từ bi thì người đó có sanh không? Không. Tức là cái người nào mà tu lòng từ là người đó còn lòng sanh. Người nào nuôi lòng sanh lớn thì lòng từ cũng có. Mà người nào có lòng từ thì lòng sanh cũng có. Chứ có thấy không? Đây là tỷ lệ gạch mang giống như ban ngày có thì có đêm cũng có. Nhưng mà nếu có đêm có thì ban ngày thì không có. Không? Cho nên người nào mà niệm Quan Âm mắt tức là người đó có tâm từ bi.
Tâm từ bi giống nhau á.
Mà nếu có tâm từ bi á thì lửa có, mà lửa đi không phải là lửa cháy đen mà lửa sống. Cho nên người nào niệm Quan Âm vào trong lửa, lửa không cháy, tức là lửa sống. Cái lòng sanh họ người đang có, không có một niệm sanh họ nằm trong lòng người. Cho nên niệm như vậy mới gọi là niệm Quan Âm. Người nào vào trong nước không phải là dòng nước của sông Cửu Long hay là nước của sông Sài Gòn, mà nước cái này là nước ái dục, nước này nước tham vọng của cuộc đời. Người nào niệm Quan Âm là thấy được cái cảnh của thế gian là giả tạm, cho nên không đắm nhiễm, không bị thế gian làm cho giận chìm ở trong dòng sông sanh tử. Người nào niệm Quan Âm như vậy. Còn người nào niệm Quan Âm là công trùng truyền xích, tức là phiền não. Phiền não là công trùng truyền xích. Người nào niệm là công trùng truyền xích trói, tức là không còn một thứ phiền não nào trong lòng mình. Không tham, không giận, không sân, không si, không hỉ nộ ái ố, tất cả những cái đó khi niệm Quan Âm chúng ta có được, chúng ta có được. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là nãy thầy nói cái từ bi của ngày Quan Âm. Thì bây giờ chúng ta mang cái từ bi này chúng ta đi vào đời thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn, bảo đảm là sẽ gặp khó khăn. Bây giờ đơn giản một việc thôi, chúng ta đi làm bố thí, bữa nào theo sư phụ đi gọi là đi quỹ đạo đấy, chúng ta coi đó. Cho nên thầy nói có một chuyến nào đi quỹ đạo là thầy có một đề tài giảng cho đồng đi. Thầy nhớ có một lần là đi, chúng tôi không đi tổ chức đi quỹ đạo có quen hẹn xe 6 giờ, 6:30 mới có đoàn Phật tử đi tới đi lui, người nhăn nhó người này người kia, người la người nói, người nhăn nhó người đó, mấy thầy cũng bực tức, người này nói này người kia nói. 7 giờ xe mới tới, cái anh tài xế vừa tới một cái nói mấy thầy mấy đoàn Phật tử la thế này, thầy hiểu chuyện gì vậy? Đi một hơi về luôn rồi tôi nói ơi sao không thưa sư phụ, lại con tôi gọi lại đến vậy. Rồi cái mấy Phật tử chạy theo, đang nghĩ lại lên xe rồi nó đi với con xấu hổ á, xấu hổ á, nó sao rồi đi với con này xấu hổ. Tôi nói thầy nói là cái con uổng công 15 năm nay mà vẫn không biết được không em. Cái anh tài xế này nè, tối tối nhà anh thấy vợ anh nói là bữa nay anh chở người tu mấy thầy với người tu đi đi quỷ đạo, chứ anh không nói anh chở cả cô ba. Anh không nói là ác quỷ, mà giờ gọi đây là ác quỷ. Tụi con là Phật tử hay tụi con là tu ác? Đáng lẽ tụi con là Phật tử á, thì khi mà người ta bị như vậy đó, tụi con phải mở cái động cơ mình ra chút. Tại vì nhà xe nào người ta mở cái dịch vụ làm ăn á, người ta cũng có uy tín, người ta cũng muốn uy tín á. Nhưng mà mình có được trước được không? Ví dụ như ra cái để bán xe, ra cái công an cả, ra cái gặp cái một chút giao việc thì đó phải ở lại giải quyết chứ. Tới bây giờ tới trễ rồi, nó đã công việc chạy bận rồi, mà tới đây gặp như vậy nữa thì lập tụi con mà thằng chết tụi con nghĩ sao? Nghĩ sao? Phù không? Tôi cứ tưởng đâu là bữa nay mình đi với Phật, mình đi với người tu ai vậy, bữa nay mình đi với A Tu La. Tôi có nghĩ đi. Cho nên nó rõ ràng là tụi con không có từ bi đâu. Đó, không có từ bi đâu. Nếu có từ bi thì biết san sẻ, biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết tất cả mọi người. Cho nên á, tụi con làm được như vậy thì cảm mạnh thế nó ừ đúng, bữa nay đi với người tu. Cho nên nó về nó chảy vợ nó, bữa nay hơn quá. Cậu đi với mấy thầy, với Phật tử trong chùa được gặp đi ngoài, tự chết luôn. Để mà tiêu hồn, vui, Phật tử vui. Cho nên nó gặp phải cái thiếu duyên đó, đó khi mình mang từ bi về trong đời đó, còn khi mình đi cứu trợ cái mình xuống mình phát quà, cái là mấy nhỏ nó nhận xong nó chạy ra, cái nó chạy vô sinh quà đó, cái nó chạy ra chạy vô sinh quà đó, nó hồi trong nội sanh tử như cây giấy. Thầy mới nói á, thầy nói thật của con á, nếu mà học sinh vậy á là nó không có đi xin đồ con, tức là nó có tham là nó đi xin đồ con, mà nó mà không tham á là nó ngồi lên đây là mình lại. Ngồi lên đây là mình lại, nó muốn quẹo xin xin luôn á, nó bây giờ nó tan. Còn khi họ còn chút xin thì họ phải tham chứ, sao con lại đi tự cái đứa nhỏ này nó có tham. Nhưng mà con dùng cái tâm từ bi của con làm sao để cho họ thấy được rằng cái của con nhận còn người khác nữa, cho còn những cái đứa trẻ những con bạn bè của con nữa, để cho mấy người đều có chút, tức là làm sao để thể hiện hết á, sao kỳ đấy. Cho nên thầy mới nói là ở trên con đường chúng ta đấy, khi mà chúng ta ứng dụng qua năm á, từ bi qua năm từ sống ta gặp phải khó khăn thì bây giờ nếu mà ta gặp khó khăn á thì ta dễ thấu luôn, cái quan trọng là ta dễ thấu luôn. Ví dụ giờ mình nói vô đây gặp đạo tràng tu, gặp tất cả mọi cái nó chiếu duyên cái ta cảm ơn. Mà thầy thường nói Phật tử vô đây á, tụi con mà nào mà người nào mà có một cái tâm như vậy gọi là chẳng phải sáng cùng tại vì á, chẳng phải sáng cùng là lỗ là tụi con chứ không có công ty đây không có lỗ. Bởi vì gì? Tụi con chị đã bỏ chùa cho mình tu, rồi những người khác chùa cũng ảnh hưởng gì tới mình. Thế mình vô chùa mình phải tu cho tụi con kỳ, mà mình cũng phải tu cho ông này bà nọ, mà mình tu cho ai? Mình tu cho bản thân mình, mà mình tu cho bản thân mình, mà mình đi giận người này giận người kia, mình thấy vậy mình đi về mình thành công là thối lui là lỗ này, lỗ mình rồi, chứ không phải người ta bị lỗ đâu. Cái đấy nói đây đó. Cho nên nghe chỗ này á, thầy mới nói là chúng ta hiểu cái giáo lý Đức Phật á, thì cái hình ảnh thứ hai á chúng ta cần phải gặp đó là thế chí. Mà một khi chúng ta niệm ngài thế chí á, là ta niệm cái gì? Nam mô đại hùng đại lực. Chúng ta nhìn gì? Đại hùng đại lực tại thế chí của ta, có nghĩa là chúng ta mang cái từ bi của ngài Quan Âm mà đi vào đời đó, ta gặp phải khó khăn, ta gặp phải chướng duyên, ta gặp phải tất cả những nghịch cảnh, nhưng nhờ chúng ta đến được ngài thế chí gia hộ là bởi vì ta niệm được ngài thế chí là đại hùng đại lực đại thế chí của ta, cho nên ta vượt qua được tất cả mọi cái khổ đau. Cho nên bây giờ ta dùng những từ bi ta tưới, ta thấy không, hồi nãy đó, ta có được giống này, ta có được phân này, ta có được chi cần này, ta dùng những từ bi ta tưới rồi, ta tưới được vô ở trong cái khoảnh đất tâm này cùng với hạt giống này. Thế như vậy thì cái giống này nó phát triển không? Phát triển tốt. Chúng ta thấy không, phát triển tốt. Cho nên càng ngày ta càng tinh tấn, ta công nhận là càng ngày ta càng hiểu đạo, càng ngày ta càng có công đức lớn. Mà ta có được công đức rồi thì tất nhiên là chúng ta có an lạc, an lạc hơn. Cho nên ở dưới Hoàng Pháp thầy cũng nói, ở đâu thầy cũng nói, ở mới diễn giảng chiếc rồi thầy Hoàng Nha Trang á, chính chùa, mua chùa đó, có liên sơn pháp hết. Đó thì thầy cũng nói là gì? Đi tu theo Phật á, là phải có được trăm ngày. Hôm nay thầy cũng nói, con tử ngồi đó. chỉ có Phật nhớ được năm cái. Nếu mà không có được năm cái này thì coi như thất bại. Mình thấy mình sẽ có lại. Thứ nhất là sức khỏe. Tu mà có sức khỏe khó tu. Cho nên quý vị thấy mấy ông thầy đang làm mấy thằng trai đúng không? Đúng không? Vị nào thấy thằng trai không? Là bởi vì đầu tiên Đức Phật nói là sức khỏe. Sức khỏe đó. Còn mình đi tu mà nay bệnh mai đau mình chống chọi với bệnh tật là khó. Khó tu, tức là bệnh này bệnh kia nổi có ý mộng tới mà tu. Cho nên cái đầu tiên chúng ta phải có sức khỏe. Đó là gì em? Nhưng muốn có sức khỏe thì tâm phải an. Tâm phải an. Bữa nào mà tâm quý vị quan hệ á, ăn ngon không? Ngon không? Ngủ ngon không? Bữa nào mà tâm vui quan hệ là em ơi, chiều nay chú bánh chiều đó vui vàng. Không, bữa nào mà quan hệ là bữa đó ăn ngon, ngủ ngon. Mà ăn ngon, ngủ ngon là gì? Tâm an ổn. Mà muốn có tâm an á, là phải tu. Nhất định phải tu, tu sửa. Không chấp trước, không có phiền não. Chứ còn nếu mà tâm chấp trước trong phiền não làm sao mà tâm an được? Làm sao mà tâm chúng ta an ổn thanh tịnh được? Cho nên xả bỏ nè, không phiền não nè, không giận hờn nè. Đấy, nãy thầy nói đó, không hiểu độ thì tâm chúng ta được an. Mà khi tâm chúng ta được an rồi đó thì đứng về mặt y học người ta cũng biết cái điều đó. Mình ăn thức ăn dễ tiêu lắm. Mình không có những cái bệnh mà gọi là tai biến, mình sân sân giận lên. Một cái niệm sân của mình thôi là máu của con mình bao nhiêu vậy? Cho nên những người mà sắc nhiều á, phải người nóng giận nhiều dễ bị bệnh tim. Thầy cứ đi học rồi đó, chúng mình nên thái mà. Cho nên khi chúng ta có tâm an rồi đó, thì ăn được nè, ngủ được nè, tâm hồn chúng ta an lạc, thì tự nhiên chúng ta có sức khỏe. Mà có sức khỏe, có tâm an thì ta có tuổi thọ. Ta thấy là có tuổi thọ, cái thứ ba tuổi thọ. Có tuổi thọ để chúng ta tu, chứ không phải có tuổi thọ để chúng ta vui chơi, chúng ta làm gì. Mà càng tu á thì chúng ta càng kéo dài tuổi thọ ra. Chúng ta thấy hồi nãy mình niệm Di Đà đó, vô lượng quan tức là có trí tuệ và vô lượng công đức là bởi vì tu cho nên mình có vô lượng thọ. Đó ba cái này chúng ta thấy không? Đấy, như vậy thì cái thứ ba là chúng ta có tuổi thọ và cái thứ tư là giàu có. Đi ra mà nghèo thôi được đi nha. Đi ra mà nghèo là chút tình không được. Đi ra mà phải giàu. Chứ đi ra mà nghèo là không có tu được đâu. Thấy cho nên nhiều người bảo tôi sắp đi đấy. Để mấy người nghèo sao tu? Tu nhắm tu. Là bởi vì cái giàu ở đây thầy không có nói về tiền bạc, không có nói về vật chất. Đừng có nghe thầy nói vậy rồi đừng có thầy nói là mấy người nghèo không tu không phải. Giàu ở đây có hai việc. Một là phước đức, hai là trí lực. Nhớ kỹ đi ra mà phải giàu hai cái này. Một là phước, hai là trí lực. Ông bà mình nói rồi, có đức thì không có sức khỏe. Người có đức quý thần cũng khác, cũng khác một bọn họ mình. Gọi là đức chọn quý thần cũng khác sinh. Mà đức á, cái phước á, từ đâu ra? Không phải từ trên trời xuống, không phải từ dưới đất lên, mà do mình đặt, mình tạo. Cho nên thầy mới nói chơi với chùa thầy là nói muốn phước muốn đức á, thì ai cũng muốn hết á. Nhưng mà chưa làm công quả chẳng ai làm. Thế công quả là công nhiên quả mãn, tức là mình có công thì công đức của mình thì cái quả nó nhiên mãn chứ. Mình thấy ngay nữa, ví dụ giờ này nói ví dụ đi. Quý vị nói quý vị lại chùa, quý vị làm công quả cho chùa Nguyên Ngộ, đúng không? Không phải làm cho chùa Nguyên Ngộ, không phải làm cho chùa Nguyên Ngộ, không phải làm cho các thầy cái thấy, mà làm cho chiếc văn văn quý vị. Tại vì quý vị đem tới trường còn có phước đức. Cho nên hồi nhỏ là nhớ mà thường con sư này nói đó, con là người miền Tây, con chú ý những người đi móc túi. Hồi xưa ở miền Tây họ đi móc túi thì đi móc túi nhiều lắm á. Tức là không có ruộng nhưng mà một năm như vậy, một mùa vụ như vậy họ móc được rất là nhiều lúa. Hồi xưa là làm lúa mà, tao phải bây giờ hồi xưa mà tâu rồi kéo cà kéo cộ rồi nó đổ lúa nhiều lắm. Cho nên họ đi móc. Thì bây giờ mình cũng vậy, đi bò móc. Mình đi tu tạo phước đức của mình. Cho nên mình tới chùa mình làm công quả thì đâu phải mình làm cho thầy trụ trì, mình không phải mình làm cho ngôi chùa đó. Mà bản thân mình làm cho mình đang bò móc phước đức, mình đang muốn có phước đức. Làm cho mình. Chứ mình đâu phải mình nói mình làm cho thầy đâu. Cho nên hồi nhỏ thầy nghe về thầy ham lắm. Thầy hỏi hòa thượng bổn sư là chứ như vậy thì có cách nào có phước nhặt nhất, nhiều nhất là chỉ cho còn thầy có phước lắm, có phước cái gì cũng được. Hòa thượng nói dễ lắm, không gì mà quét chùa. Có cái gì quét chùa mà có phước thầy. Hòa thượng nói gì quét chùa có phước thầy. Thầy nói vậy đó. Hòa thượng không nói vậy.
Lời cái tụ kinh rút ra cái cuốn thì nên nhận được luôn. Được, nó không đọc đi. Thì trong đó có một cái bài kệ quét chùa.
Cần tám già năm gì đó, thời thời phúc vệ xong, khi vô nhân các chiến, nhiệm vụ thánh nhân hành. Tức là cái người mà thường hay bao sáng, tam bảo sạch sẽ đó, thì cái người này phúc vệ, tức là phúc đức của trí vệ xong ra rất là nhiều. Tuy là không có người đi, nhưng mà có thánh nhân đi. Có thánh nhân thì tại nơi nào Phật tự trị là nơi có Phật tự trị. Cho nên mặc dầu chùa chiền sạch đẹp đó, là không có người đi, nhưng mà có chiền thiên. Có chiền thiên, cho nên người này có công đức, có phúc đức đó. Nó nhìn nghĩ thôi. Cho nên này mới nói
cái quan trọng nó trên cuộc đời này hai cái chúng ta cần có là phước đức trí tuệ. Chúng ta thiếu hai cái này thì giống như con chim mà nhảy một cánh rồi. Phải có đầy đủ hai cánh thì con chim mới bay được. Còn con chim mà có một cánh thì không thể bay được đâu. Cho nên người đệ tử Phật cần phải giàu có về phước đức, giàu có về trí tuệ. Mà ta có sức khỏe này, ta có tâm an, ta có tuổi thọ này, ta có phước đức, ta có trí tuệ nữa, thì cái thứ năm tất nhiên phải có là gì? Giải thoát. Là giải thoát thôi. Cho nên ta có cái thứ năm này là giải giải thoát. Cho nên chính vì vậy mà ta thấy cái thứ năm này đem lại đời sống an lạc cho ta, và ta giải thoát tại thế gian này. Cho nên còn tất cả quý Phật tử của chùa này là chúng ta hiểu được cái lời Phật dạy mà có thể ứng dụng vào đời sống của mình, của mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ được nghe thượng tọa chia sẻ, quý vị Phật tử có cảm thấy trong lòng mình có cảm thấy hạnh phúc không? Thấy sung sướng đúng không? Bây giờ mình nắm được cái phương pháp, mình chọn được giống rồi nè, rồi mình biết làm sao để cho cái hạt giống tiếp tục. Đó, thì hôm nay và thượng tọa đã về đây chia sẻ những cái kinh nghiệm mà thượng tọa đã đi học nơi đó, chính ngay kể cả sư phụ ngồi đây mà còn thấy sướng thì cũng thử đúng không, nghe ôn là thấy sướng ghê ra. Cho nên Phật sư phụ đã nói với quý vị như thế này, cũng như ngay từ đầu giới thiệu, do vì cái tình nhân sinh cũng dụng, do vì cái tình bằng hữu hồi xưa ít nhất là cũng 4 năm ngồi chung một cái mái trường. Cho nên sau khi mà nghe sư phụ thỉnh thượng tọa về đây để chia sẻ đó, thượng tọa rất là hoan hỷ. Tại vì sư phụ biết rằng là thượng tọa rất là nhiều lắm, mà các nơi á, để giới thiệu cho quý vị Phật tử biết á, các nơi mà muốn thỉnh thượng tọa đó là phải đến tận nơi thỉnh cho hoàng, chứ không phải cứ bắt cái điện thoại lên alo bữa đó thầy về sẵn có không nhé, khó phải đúng pháp đến nơi đảnh lễ thỉnh cho hoàng. Mà không biết rằng là thượng tọa đã hứa thả hay chưa đó, nhưng mà do vì cái tình vấn đề ở một cái nơi đây thì cũng tương đối là xa so với trung tâm thành phố, nhưng mà chưa biết chùa nữa, nhưng mà thượng tọa cứ khả liền. Rồi hôm nay đi giảng ở dưới Tiền Giang, từ lúc 12 giờ trưa ra điện cho sư phụ hỏi đường từ dưới đó đi lên đây như thế nào thế nào. Như vậy là quan tâm đến quy mô, quan tâm đến Phật tử, đó là một cái niềm rất là hạnh phúc cho cá nhân sư phụ, mà cũng là cái cước duyên của toàn thể quý vị Phật tử ở đây. Nên là qua cái bài giảng này, quý vị phải cố gắng làm sao về mình tư duy nhiều hơn cái bài pháp này rất là hay. Sau cái buổi này xong là sư phụ sẽ lấy cái đĩa này, sư phụ sẽ post lên trên mạng. Quý vị nào mà nghe chưa kịp hôm nay thì quý vị sẽ vào trong cái trang web của chùa, quý vị nghe tới nghe luôn cái đề tài này kịp nhiều nha. Tại vì coi như đây là một cái kinh nghiệm mà của đồng trường của mình ấy, để quý vị nghe tới thì vui lấy cái đó là chi chi nam đây của trường của học của mình. Hôm nay thay mặt cho toàn thể tăng của bộ tử cũng như là quý vị Phật tử ở Nguyên Ngô xin tri ân thượng tọa rất là nhiều, và sau đây đại diện cho Phật tử đệ tử Minh Châu thay mặt cho toàn thể đạo tràng có đôi lời dâng lên đối với thượng tọa giảng sư. Nam mô A Di Đà Phật.
Quý vị Phật tử trong đạo tràng cũng xin được phép đại diện có đôi lời tấm bạch với lại chính thượng bạch thượng tọa Thích Phước Nghiêm, phó ban Phật pháp trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hôm nay chúng con quả nhiên có một duyên lành, chúng con được tham dự một cái thời khóa phải nói là ý nghĩa hết sức sâu sắc. Và theo như lời sư phụ con vừa rồi nói là chúng ta phải xem nhiều chúng ta phải thực hành nhiều, cũng như mình phải nghiên cứu thêm về cái nội dung của cái bài giảng này để chúng ta có thể thấu hiểu sâu hơn nữa, từ đó chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Và con cũng xin thay mặt đạo tràng Chùa Liên Ngộ kính chúc thầy sức khỏe, thương an, thân tâm thường an lạc, về đang thường chiếu và luôn luôn có nhiều sức khỏe để thầy có thể hoằng dư Phật pháp, giúp cho chúng con, giúp cho chúng sanh nhiều nơi có thể hiểu được những cái lời pháp vô cùng quý báu của ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hôm nay con cũng xin được đại diện
thưa quý Phật tử, thì thật sự ra mà nói thì thầy không có dám nhận cái lời của sư huynh Trường Kỳ nói, nhưng mà cũng quả nó gần đúng như vậy. Có nghĩa là cái đầu tiên mà thầy đến đây thì trước nhất là cái tâm của một người hành pháp, thì Đức Phật nói rồi, Đức Phật dạy là quần quán là cho chúng sinh, là do những người xuất gia. Thì song song bên cạnh đó thì thầy cũng nói với cái chú chùa thầy á, thì thầy nói là làm công quả, ăn cơm chùa, ở linh phật ba việc, tức là làm công quả, ăn cơm chùa, ở linh của Phật đó, còn muốn cái gì thì để Phật trả lương. Cho nên nói chơi vậy thôi, chứ còn Đức Phật không trả lương đâu, mà là Đức Phật gia bị cho chúng ta tu. Thế cho nên vì thế mà cái thứ hai là cái thâm tình với chùa Phật trụ trì. Thôi thì không có biết phải nói gì nhiều, thì nếu mà thầy thường nói rồi, tất cả là duyên, nếu còn duyên thì thầy đoàn mình chia sẻ để cùng sáng bóng trên cái đường tu, nếu mà tương đương còn gọi thì thầy còn tới. Không phải duyên gì chúng ta về đây, mà hồi xưa thì cái lớp của thầy thì ở trong vấn đề có hai người hiện nay là có một thầy ở dưới Sóc Trăng đó, thầy cũng đã đi xuống cái chùa dưới cũng giảng rất là nhiều lần rồi. Hai vấn đề này là được cái mệnh danh đó là Di Lặc của lớp thầy. Nên ngày xưa ở trong lớp là hỏi chứ quan nào quan Di Lặc hắn là biết là thầy quan rồi. Đấy, cho nên là vậy mà thầy cũng có nói với một sư huynh nữa cũng là chung nói Thăng Long này qua thầy Diệu Quang, thì là sư huynh này hỏi được quan nào, quan Di Lặc hay quan nào đó, quan Di Lặc. Đấy, cho nên là ngày xưa thì rất là vui. Đấy, như vậy thì chính vì cái ban đầu đó, cái thỏa ban đầu đó mà huynh đệ đã có cái cảm tình, đã có cái nhân duyên với nhau rồi. Để cho nên hôm nay thì thầy có mặt ở đây, mong rằng cầu tam bảo gia hộ cho chủ tọa trụ trì thật nhiều sức khỏe, thật nhiều cái thuận duyên trên bước đường hoằng quán, cũng như chư tăng ở đây có thật nhiều cái duyên lành để tu, và nhất là còn mong cho quý Phật tử thân khỏe, tâm an, nhất là cái Tết nữa, cái Tết tới chúng ta được nhiều may mắn. Thật sự ra thì nếu còn có dịp nữa thì thầy vẫn nói nữa, nhưng mà thầy chỉ nói một điều trước khi những lời rời khỏi chú xứ là cái Tết Di Lặc. Mà quý vị biết ngày Di Lặc không? Đến nè. Mà người ta thường nói Di Lặc có hai câu mà thầy đem tặng quý vị đó, tặng cho quý vị hai câu mà Di Lặc á. Nếu quý vị làm nào được thì có Tết Di Diệu. Người ta nói là bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Đây, đó là hai câu mà quý vị học. Cho nên ông bà mình đạo Phật mình tin Di lắm, không có lấy hình ảnh Bồ Tát nào hết, mà lấy hình ảnh Bồ Tát không Di Lặc. Tắt ngay mùng một Tết, mùng một Tết buồn ai buồn chứ mùng một Tết là không có được buồn à? Làm gì làm như mùng một Tết phải gì? Chú, cho nên trong tất cả các chuyện Bồ Tát chỉ có ngày Di Lặc là mới được đặt mùng một Tết. Là bởi vì ông ngồi, anh cái bụng cái này nói gì đó, cười, nói gì đó. Đó, cho nên mới nói là bụng lớn đang dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, mà lòng từ thương xả, xả những điều khó xả. Đấy, cầu mong có gì có được.
Và bây giờ con sẽ đào tạo chúng ta một nhớ.
Thank you.